Tạo cùng biết vọng tưởng từ đâu mà có. Riêng một nhân đại huệ hỏi chỉ tướng sanh của vọng tưởng. Khi ấy Bồ Tát đại huệ bạch Phật: Thế Tôn, cuối sinh vì nói tướng vọng tưởng chẳng thật. Vọng tưởng chẳng thật vì sao mà sanh? Những gì là pháp tên vọng tưởng chẳng thật? Chỗ đó dấu hỏi. Ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật? Đó là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Ngài nói vọng tưởng chẳng thật vì sao mà sanh? Vọng tưởng đã không thật, mà không thật thì làm sao mà sanh được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Những gì là pháp tên vọng tưởng chẳng thật? Cái vọng tưởng chẳng thật đó, nó có những cái tên gì, những cái pháp gì? Câu hỏi thứ ba, ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật? Đó là căn cứ trên những pháp nào mà nói đó là vọng tưởng chẳng thật? Đó là ba câu hỏi Ngài muốn truy nguyên. Vọng tưởng từ đâu mà sanh? Vọng tưởng là những cái gì? Tại sao lại có vọng tưởng, vân vân? Đó là cái ý nghĩa Ngài đại huệ muốn hỏi Phật. Phật bảo đại huệ: Lành thai, lành thai, ông thế hỏi Như Lai nghĩa như thế, được nhiều lợi ích, được nhiều an lạc, thương xót cả tất cả người trời ở thế gian. Lắng nghe khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông mà nói. Đại huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thai, sinh văn thọ giáo. Phật bảo đại huệ: Do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước vọng tưởng sanh. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Nó là do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước vọng tưởng sanh. Các thứ nghĩa là các thứ gì? Bởi vì mọi pháp ở trên thế gian này, cái nhà, cái bàn, cái ghế, cái giường, cái tủ, cho tới cái cây, hay là thửa ruộng, miếng vườn, v.v. Tất cả cái đó gọi là những thứ nghĩa. Bởi mình thấy tất cả sự vật ở bên ngoài, mình cho nó là có cái nghĩa thật. Từ mình cho nó có cái nghĩa thật đó, rồi cái thì khởi ra vọng tưởng. Thì các thứ vọng tưởng không thật, nó theo đó mà nó sanh ra. Bây giờ kiểm nghiệm lại coi có đúng như vậy không? Bây giờ hỏi mình có vọng tưởng là tại sao có? Tại thấy người, thấy cảnh, thấy cái này, cái nọ, cái kia cho nó là thiệt, phải không? Từ đó khởi vọng tưởng gì? Quý vị kiểm là có phải đúng 100% không? Nó quả như vậy. Nếu mà người, cảnh, mọi cái đều không thật á, thì mình có vọng tưởng không? Đâu có. Nghe như vậy thì cái vọng tưởng nó có đó. Từ thấy mọi sự, mọi vật ở thế gian này đều là thiệt. Bởi thấy nó thiệt cho nên vọng tưởng theo đó mà khởi, mà sanh. Như vậy đó là trả lời câu hỏi thứ nhất rồi. Nó rõ ràng như vậy đó. Chứ thiệt ra nhiều khi người ta hỏi mình cũng biết. Hỏi tại sao có vọng tưởng sanh? Mình cũng không biết cái manh mối ở chỗ nào, cái nguồn gốc nó ở chỗ nào. Thì ở đây Phật chỉ hết sức cụ thể. Sở dĩ có người, có vật, mọi sự vật thế gian này thấy nó là thiệt thì đó là gốc của vọng tưởng sanh. Nó rõ ràng. Rồi tới kế nữa, đại huệ chấp trước năng nhiếp, sở nhiếp, năng nhiếp là tâm, sở nhiếp là cảnh, chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoại đạo, chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài, tâm tức là tâm vương, tâm số là tâm sở, vọng tưởng chấp trước làm ngã, ngã sở mà sanh. Thì cái đoạn sau trả lời hai câu hỏi chót: những gì là pháp tên vọng tưởng và ở trong những cái pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật đó. Thì ở đây cái gì tên là vọng tưởng là nói do mình chấp trước năng nhiếp, là thấy có cái tâm nó duyên với cảnh gọi là cái tâm năng nhiếp, rồi cái cảnh bên ngoài thiệt là cái cảnh sở nhiếp. À, như vậy thì thấy có tâm có cảnh năng sở rồi mà không biết tất cả tâm cảnh đó là từ tâm hiện lượng mình nó hiện. À, mà rơi vào cái kiến chấp cho nó là thật có, cho nó là thật không. À, bởi cho nó thật có thật không cho nên tăng trưởng vọng tưởng tập khí. À, do đó mà cái vọng tưởng tập khí nó cứ chừng ngày nó càng phát triển thêm. Rồi theo cái kiến chấp ngoại đạo, tức là kiến chấp có không hai bên đó, rồi chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài. À, chấp trước cái này cái kia, cho cái này đẹp cái kia xấu, cái này có cái kia không, vân vân. À, rồi tâm vương tâm sở. Tóm lại Đức Phật trả lời rõ ràng, sở dĩ chúng ta có vọng tưởng và vọng tưởng nó có nhiều loại nhiều thứ đó là bởi vì một là chúng ta nhìn thấy sự vật ở bên ngoài cho nó là có thật, bởi nó có thật cho nên chúng ta khởi vọng tưởng duyên theo nó, vì vậy mà vọng tưởng sanh. Cái trường hợp thứ hai, bởi vì chúng ta thấy mình là cái hay phân biệt, cảnh là cái bị phân biệt, mà không biết mình và cảnh đều tự tâm hiện lượng, mê tự tâm hiện lượng mà khởi, rồi chấp đó là thiệt, cho nên thấy nó là thiệt có, thấy nó là thiệt không, rồi tăng trưởng các thứ vọng tưởng, à, rồi chấp bên này bên kia, chạy theo các nghĩa bên ngoài, từ đó mà có những thứ vọng tưởng chia làm tâm vương, chia làm tâm sở, rồi cứ vậy mà sanh ra chấp ngã, chấp ngã sở. Đó là nói hai cái câu sau. Như vậy thì Đức Phật đã trả lời ngài Đại Huệ hai câu, ba cái câu hỏi rồi. Bây giờ giải thích cho rõ thêm, đây là tột tướng vọng tưởng sanh, để phát minh đệ nhất nghĩa chẳng sanh vọng tưởng. À, như vậy thì từ đây là cái gốc của vọng tưởng sanh, còn nếu mình ngộ được cái đệ nhất nghĩa thì không có sanh vọng tưởng. Đại Huệ hỏi tướng vọng tưởng chẳng thật từ đâu mà sanh, Thế Tôn bảo nhân các thứ nghĩa vọng tưởng chẳng thật sanh. Các thứ nghĩa là tất cả pháp, sắc, tâm, vân vân, và thánh, phàm, tất cả danh tướng, chân vọng. Đó, tức là các thứ nghĩa là gì? Là chỉ cho tất cả pháp có hình sắc, hoặc ở tâm tư mình, hoặc là chấp đối đãi, đây là phàm, kia là thánh, đây là chân, kia là vọng, vân vân. Tất cả cái đó là vọng tưởng sanh. Các pháp tướng này không có tự tánh, lìa có và không, lìa tứ cú, y đó mà sanh vọng tưởng. À, tất cả pháp đó không có tự tánh, tức là không có thực thể, nó là hư dối, duyên hợp hư dối không thực thể, nó không phải là có thực không thực, nó không phải nằm ở trong tứ cú, vậy mà người ta y theo đó mà sanh ra vọng tưởng. Cho nên nói vọng tưởng chẳng thật, bởi vì cái pháp đã không thật mà nương theo cái pháp không thật để phân biệt thì cái vọng tưởng đó cũng là thứ hư dối không thật. Đây, ở đây chỉ nói vọng tưởng chẳng thật, y đây mà sanh khởi, đoạn sau mới nói vì vọng tưởng chẳng thật, để đáp pháp gì chẳng thật. Trong pháp gì chẳng thật, đó là pháp gì chẳng thật, tức là tất cả pháp bên ngoài cũng không thật, cho nên vọng tưởng theo nó duyên cũng đều là không thật. Năng nhiếp sở nhiếp, tức là thể tánh của vọng tưởng. Năng nhiếp là người, duyên cảnh, sở nhiếp là cảnh, thì cái đó là cái thể tánh của vọng tưởng. Nghĩa là vọng tưởng này do không biết các thứ nghĩa đều là tự tâm hiện, rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng tập khí ngoại đạo, quân phát nơi tâm vương, tâm sở tất cả vọng tưởng, khởi chấp trước năng sở. Thì như bây giờ chúng ta quân tập các cái vọng tưởng, quân tập như thế nào? Quân ở tâm vương, tâm sở làm sao? Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái món đồ tốt, hay là chúng ta thấy một con người lạ, thấy một món đồ tốt hay thấy một con người lạ, thì khi thấy cái món đồ tốt đó là mình liền duyên theo để phân biệt, phải không? Thì mình duyên theo phân biệt thì đó là vọng tưởng. Mà cái món đồ tốt đó mình duyên theo phân biệt, đó là cái chặng đầu của vọng tưởng. Mà phân biệt nó rồi sao? Rồi ghi nhớ ở trong lòng, phải không? Ghi nhớ những cái hình ảnh món đồ tốt ở trong lòng mình. Rồi khi đi về nhà thì mình sao? Ngồi lại cái nó hiện những cái bóng hình của cái món đồ đó ra. Thì như vậy đó, khi mà mình nghe thì mình mới duyên ban đầu là cái chặng thứ nhất, vọng tưởng theo đó mà nó duyên. Rồi chặng thứ hai khi nó duyên rồi thì nó quân, nó ghi ở trong nội tâm mình, nó ghi đó. Rồi khi không có cái hình ảnh đó, tự nó phát ra cái bóng dáng. Như vậy thì mới thấy cái quân tập của nó như vậy đó. Rồi như vậy thì cái gì mà mình cứ nhìn thấy mình quân hoài thì lâu ngày nó thành một thói quen. Mà thói quen đó cái thì nó gọi là tập khí, phải không? Ví dụ như mình hay thích mỗi bữa cơm có một trái ớt. Trái ớt ăn cái nó cay cay nghe ngon miệng. Ngon miệng thì bữa nay có trái ớt, rồi mai cũng có trái ớt, nghĩa là bữa cơm nào cũng có trái ớt, ăn nghe nó ngon miệng. Giả sử hôm nào đó nó thiếu trái ớt thì nghe sao? Nó thấy ngon này, phải không? Như vậy thì cái ngon miệng nhờ một trái ớt đó, thì mỗi lần ăn là quên một lần. Như vậy thì nó thành một cái thói quen. Thói quen cho nên khi mà không có nó cái cảm thấy như thiếu thốn, khó ăn, khó chịu, thì đó là cái thói quen tập khí của mình. Như vậy thì từ thân lẫn tâm mình duyên cái gì đó nhiều lần nó cũng thành thói quen hết. Ví dụ như mình ở chùa quen tối thì nghe đánh chuông. Bây giờ giả sử mình đi đâu xa chùa thì tới chiều tối không nghe chuông thì cảm thấy buồn buồn, phải không? Buồn buồn đó là sao? Là cũng là cái quân tập của mình, cái tập khí đó, nó đã quen như vậy mà giờ thiếu cái đó cảm thấy nó buồn. Thì như vậy mỗi khi thấy, mỗi khi nghe vân vân thì những cái hình ảnh bên ngoài nó quân vào tâm mình, rồi quân vào, cho nên khi không có cái đó cái tự nó phát ra hoặc nó cảm thấy thiếu thốn, đó là cái thói quen quân tập. Mà quân tập đó thành thói quen thì ở đây dùng gọi là tập khí, cho nên nó là tăng trưởng tập khí. Tập là nhóm họp, khí là cái hơi, nhóm cái hơi đó, cái hơi hám đó, bởi vì nó không thiệt. Ví dụ như mình thèm ớt á, thiếu ớt mình cảm thấy buồn buồn á, là cái gì, hình tướng là sao? Nhiều cái hơi hám gì đó thì thôi, chứ không có gì hết á, mà cảm thấy nó buồn buồn. Chủ như mình vắng nghe tiếng chuông, tối nào cũng nghe chuông mà bữa đó thiếu không nghe tiếng chuông buồn buồn, thì đó là cũng cái hơi hám vậy thôi, chứ nó không có cái hình tướng cụ thể. Nó như vậy thì mới thấy đây dùng chữ nó tăng trưởng cái tập khí đó. Mà tập khí theo cái chấp có chấp không gọi là tập khí ngoại đạo. Rồi quân pháp nơi tâm vương tâm sở của mình, tất cả vọng tưởng từ đó mà nó sanh ra cái chấp trước năng, rồi sở Nguyên chỗ đáp của Thế Tôn cốt chỉ không biết tự tham hiện lượng là căn do vọng tưởng. À, như vậy thì cái lời đáp của Phật ở trên chủ yếu là sở dĩ chúng ta sanh vọng tưởng đó, là không biết các pháp đó từ tự tâm hiện tượng của mình do mê mà khởi, nó không có thiệt. Mình không biết như vậy cho nên mình tưởng nó thiệt, mà tưởng nó thiệt cho nên vọng tới cái trọng tâm của nó. Ý nghĩa vị nương tuyên hiện khởi các thứ kiến chấp nương sở có không chẳng thật, song các thứ nghĩa này thải đều không có tự tánh, vốn tự lìa kiến lìa tướng. À, kiến lìa kiến tức là lìa tâm, lìa tướng tức là lìa cảm, liền đó tức là đệ nhất nghĩa. À, ở đây nói cho mình biết rõ rằng những thứ nghĩa, các thứ nghĩa tức là các cái hình tướng sự vật do duyên hợp đó, là cái bị nương. Bị nương tức là nó là một cái cảnh để cho tâm mình nó nương gá theo nó phân biệt đó. Tuy hiện khởi các thứ kiến chấp năng mà sở là có là không, nó không thật, nhưng mà các cái thứ nghĩa tức là tất cả pháp đó thải đều không có tự tánh, tức là không có thực thể, nghĩa là mọi pháp đều không có thực thể. Mà nếu mọi pháp đều không có thực thể, biết rõ vậy thì vốn là tự lìa cái kiến chấp của tâm và lìa cái tướng của cảnh. Mà nếu lìa kiến chấp của tâm, lìa tướng của cảnh thì liền đó tức là đệ nhất nghĩa chứ gì hết. Nghĩa là thấy tất cả sự vật là duyên khởi, không thực, không có tự tánh, tức là không thực thể. Không có thực thể thì cái tâm năng duyên và cái cảnh sở duyên đâu có cái gì thực. Mà không thực cho nên mình không có bám vào, không có đuổi theo, tức là lìa. Mà lìa cái tâm duyên theo cảnh đó thì đó là trở về để nhất nghĩa chứ gì hết. Cho nên biết đồng các thứ nghĩa này, mà một bên thì các thứ nghĩa vọng tưởng ý đó khởi, một bên là để nhất nghĩa vọng tưởng chẳng sanh. À, như vậy thì đồng có bao nhiêu thứ nghĩa đó, một bên thì vọng tưởng theo đó khởi, một bên thì để nhất nghĩa vọng tưởng chẳng sanh. À, để nhất nghĩa nó dứt vọng tưởng. Thì bây giờ tôi nói như vậy quý vị thấy, thí dụ như mình nhìn cái bình hoa, nếu mình cho là bình hoa thạch á, thì tự nhiên mình có phân biệt bình hoa này nó đẹp nó xấu, nó đẹp như thế nào, nó xấu thế nào, đó là vọng tưởng sanh không sanh, đó là vọng tưởng sanh. Rồi cũng bình hoa này mà nếu mình nhìn lên biết đây là tướng duyên hợp không có thực, là tướng hư dối không có thực thể, biết rõ vậy cho nên mình không cần phân biệt là đẹp là xấu gì hết. Như vậy nếu không phân biệt đẹp xấu thì tâm mình sao? Thì tức là lìa, thì vọng tưởng không sanh. Như vậy thì không phải đi tìm để nhất nghĩa ở ngoài các pháp, ngay nơi các pháp đó. Mà nếu mình thấy nó thật rồi phân biệt đẹp xấu thì vọng tưởng từ đó mà sanh. Mình ngay nên cái sự vật đó mà biết nó không có thực thể, không có tự tánh, là không thực thể, là tướng hư dối không thiệt, là không thiệt cho nên không cần phân biệt, là không phân biệt thì vọng tưởng theo đó nó sanh lìa. Như vậy thì từ một pháp mà một bên sanh vọng tưởng, một bên lìa vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cái tu của mình mới thấy rõ, không phải có một cái thứ hai ngoài cái mê để có cái ngộ, phải không? Ngay nơi cái cảnh đó mê thì vọng tưởng, mà ngộ thì hết vọng tưởng, chứ không có cái thứ hai để riêng ngoài cái mê cho mình có cái ngộ khác. Như vậy cho nên nói một bên thì sanh vọng tưởng, một bên thì để nhất nghĩa hết vọng tưởng. Ý này để văn nạn sao ở sao sẽ rõ. Tóm lại giác tự tâm hiện tức vọng tưởng chẳng sanh, chẳng giác tự tâm hiện thì vọng tưởng y đó mà khởi. Nếu mình giác ngộ các pháp do tự tâm mình mà nó mê vọng khởi lên, tức là tự tâm mình hiện, nói cái khác là tự cái bất giác mình hiện ra chứ không thiệt, thì đó là vọng tưởng hết. Còn nếu thấy các pháp nó thực có thì vọng tưởng tâm. Chẳng phải do các thứ nghĩa lìa tánh lìa kiến mà khiến vọng tưởng có không sai biệt, không thể chẳng chắc kỹ. Như vậy thì nghĩa là thấy rằng cùng một pháp đó mà nếu mình ngộ được tự tâm hiện thì mình lìa tánh lìa kiến. Tánh tức là lìa cái thực cho nó có thực thể, lìa kiến tức là lìa cái chấp nó. Như vậy thì vọng tưởng không có. Còn nếu thấy nó là thiệt thì có vọng tưởng sanh ra. Tâm là tám thức tâm vương, số là 51 thứ tâm sở. Biến hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện 11, căn bản phiền não có 6, tùy phiền não 20, bất định có 4. Tám thức tâm vương mỗi thứ đều đầy đủ. Bây giờ mấy cái từ này quý vị có biết không? Có nhớ không? Chắc học thiền không có nhớ mấy cái từ này đâu. Học với tri thức thì còn nhớ. Bây giờ tám thứ tâm vương quý vị kể tôi nghe thử coi. Một là tâm gì? Một nhãn. Hai là nhĩ. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thuộc được tám thức tâm vương. Rồi sáu cái căn bản phiền não nhớ không? Một là tham, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là. Đó thì cũng thuộc được sáu cái lượng cái ít thì cả gì tính. Nếu mà 20 cái tùy phiền não thì quý vị nhớ không? Thời quá tài phải không? Chứ còn học duy thức thì mấy cái này phải thuộc lòng. Mấy duy thức học thì phải thuộc lòng. Thì ở đây thì tôi cũng chỉ nhắc sơ thôi, chứ chúng ta cũng không có mệt bởi những cái danh từ. Giờ tới cái phần nạn vến. Thứ hai, nạn vọng tưởng một bên sanh một bên chẳng sanh. Đại huệ bạch Phật, Thế Tôn, nếu các thứ nghĩa, các thứ chấp trước vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh, chấp trước nhiếp là tâm, sở nhiếp là cảnh, chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoại đạo, chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài, vọng tưởng tâm, tâm vương, tâm số, tâm sở, chấp trước ngã, ngã sở sanh. Thế Tôn, nếu như thế thì các thứ nghĩa tướng bên ngoài rơi vào tướng có không, lìa tánh và phi tánh, lìa kiến tướng. Đây là ngài mới nêu lên thôi để sau hành kết luận. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng như thế, lìa tướng lượng căn phần thí nhân. Thế Tôn, vì sao một chỗ thì nghĩa vọng tưởng chẳng thật, các thứ tánh chấp trước vọng tưởng sanh, chỗ thì chẳng phải chấp trước tướng đệ nhất nghĩa vọng tưởng sanh? Đâu không phải Thế Tôn nói về tà nhân luận sao? Nên nói một sanh một chẳng sanh. Bây giờ tôi nói cho gọn lại cho quý vị nghe cho dễ hiểu. Ngài nói rằng như vậy thì Thế Tôn nói y các thứ nghĩa, tức là y tất cả pháp bên ngoài, rồi do đó mà chấp trước khởi các thứ vọng tưởng sanh. Rồi cũng các cái nghĩa, tức là các cái pháp bên ngoài đó mà biết do tự tâm hiện lượng mê hiện, mê hiện rồi không có chấp trước thì vọng tưởng chẳng sanh. Thì như vậy cùng y các pháp đó, một bên vọng tưởng sanh, một bên vọng tưởng không sanh, phải không? Mà vọng tưởng sanh là có, vọng tưởng không sanh thì không. Thì như vậy Phật nó phá thành nó ngoại đạo rồi, nói là có là không, một sanh một không sanh.
Như vậy thì Phật nói pháp giống như ngoại đạo, ngài bác Phật mạnh dữ, phải không? À, như hồi nãy tôi nói cũng một cái bình hoa này mà y cái đó mình khởi vọng tưởng, y cái đó mà mình dứt vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cũng một bình hoa mà một bên có vọng tưởng là sanh, bên dứt vọng tưởng là không sanh. Như vậy đó là bên có bên không, mà có hai bên tức là ngoại đạo. Như vậy thì Phật nói về tà nhân rồi. À, hiểu vậy mới thấy cái bát của ngài thật là mạnh. Đây giải thích, đây là lặp lại lời đáp của Thế Tôn mà riêng nêu ra các thứ nghĩa bên ngoài và có thông kiến tướng đều ngay đó tánh lìa, kiến tướng không thể được, mà Thế Tôn bảo rằng vọng tưởng y đó mà khởi, đệ nhất nghĩa căn lượng tâm nhân thí dụ cũng ngay đó tánh lìa, kiến tướng không thể được, mà Thế Tôn bảo là vọng tưởng chẳng sanh. Ở đây dùng mấy cái chữ nè, lượng nè, căn nè, phần nè, thí nè, nhân, tức là nói là y theo cái cảnh đó mà Phật nói kinh giải thích, dùng phương tiện thí dụ cho rõ ràng cho người ta hiểu nghĩa. Nó tức là căn là căn cứ cái nơi cái pháp đó, phần tức là chia ra từng phần, thí là thí dụ, nhân là chỉ cho rõ cái lý do để cho người ta hiểu được pháp đó. Và như vậy thì tại sao bên kia y đó mà khởi vọng tưởng, bên nay Phật nói như vậy lại hết vọng tưởng, lìa vọng tưởng. À, đồng hộ tánh lìa, tướng lìa, kiến lìa, mà một bên bảo các thứ nghĩa vọng tưởng chấp có không, một bên bảo để nhất nghĩa vọng tưởng chẳng sanh, đâu không phải Thế Tôn cũng rơi vào tà luận? Nghĩa là một bên chấp có sanh, một bên chấp không sanh. Đó là cái lời bình về cái giải thích về cái nghĩa của ngài Đại Huệ hỏi. Bây giờ mới bình thêm: không biết chỗ chấp của ngoại đạo cùng với chỗ nói của thánh giáo, tuy tất cả tánh tướng phải không thể được, các kiến chấp chống lìa, song do giác tự tâm thiện lượng thì tất cả đều dứt, cùng chẳng giác tự tâm thiện lượng mà cho là tất cả đều không thể được, thật là sai hào ly, cách xa ngàn dặm. Nói chỗ này nó rộng cho quý vị hiểu. Người giác tự tâm hiện lựa biết rằng tất cả cảnh tướng bên ngoài là từ mê tự tâm hiện lựa mà khởi, nó không có cái thật giống như cảnh và người trong chim bao. Mình biết rõ cảnh và người ở trong chim bao từ mê mà ra, thì như vậy mình nói cảnh với người đó nó không có cái gì quan trọng để mà mình suy gẫm, vì nó là từ mê ra, nó không thiệt. Rồi một người khác nghe Phật nói cảnh người duyên hợp cũng không thiệt, nên nói không thiệt, thì họ cũng nói không thiệt vậy, là cảnh người không thiệt, mà họ chưa biết từ mê mà ra. Họ nói không thiệt suông vậy thôi, nói không thiệt, miệng nói không thiệt, mà trong tâm cứ nhớ nó thiệt. Đó. Như vậy thì cái nói không thiệt của cái người mà không ngộ được tự tâm với cái nói không thiệt của người ngộ tự tâm, hai cái nói khác không? Một bên thì do thực ngộ mà nói, một bên do nghe bắt chước mà nói, phải không? Do nghe bắt chước mà nói cho nên nó chưa có thực, mà bởi chưa có thực cho nên đối với cái lời nói của người thực được đó, nó không có gần nhau, cách xa ngàn dặm. Đó. Nay những thiền gia ở trong thiên hạ nói là tâm tâm mà bảo tất cả không thể được, tự tại vô ngại, đều không ngoài tâm lượng vọng tưởng, theo giác tưởng lưu chuyển mà vẫn hiu hiu tự đắc, cho là phát minh tự tâm. Đó, đây ngài mới quở, mới trách những cái người tu thiền của mình bây giờ cũng nói các pháp không thiệt, nói các pháp đều như quyển, rồi đã là không thiệt, đã là như quyển, cho nên không có cái gì có thể được hết. bởi không có gì có thể được, cho nên không có gì là ngại, không có cái gì là chướng. Như vậy thì mình tu ăn thịt uống rượu, người khác thấy mình nó tả thầy, sao thầy tu mà ăn thịt uống rượu, thì mình nói sao? Rau nước tương thiệt không? Dạ. Thịt rượu thiệt không? Dạ. Thì như vậy cái nào cũng giả, thì có chướng ngại gì mà bắt người ta ăn rau nước tương, phải không? Nói như vậy thì nghe hợp lý quá, nghe thông đạo quá, phải không? Bởi vì cái nào cũng giả, nếu thịt cá giả, rau nước tương cũng giả, thì ăn cái nào cũng giả thôi, có gì chướng ngại đâu. Tại mấy người chấp đó, phải không? Mình nói cho nó tại mấy người chấp, mấy người thấy rau thiệt, nước tương thiệt, thịt cá thiệt, cho nên cho ăn cái kia là tu, ăn cái này không tu. Nghe vậy cái mình biết hết tám nổi, phải không? Lý luận như vậy thì tuyệt vời rồi đó. Nhưng mà đó là cái lý luận của những cái kẻ bước cái học lót ở ngoài da mà tưởng mình là thiệt, rồi dùng ngôn ngữ của đạo để mà che lỗi lầm của mình nha. Dùng ngôn ngữ của đạo che lỗi lầm của mình đó. Cho nên đây nó nói đều không ngoài tâm lượng vọng tưởng, đó cũng thuộc lại tâm lượng vọng tưởng, theo giác tưởng, tức là theo cái giác vọng tưởng đó lưu chuyển, nó lôi nó dẫn mà vẫn hiu hiu tự đắc, cho là phát minh tự tâm, cho là tôi đã ngộ tự tâm rồi, tôi tự tại. Còn mấy ông thầy thì chưa ngộ nên là chưa tự tại, nghe mời hút thuốc không dám hút, phải không? Mời uống rượu không dám uống. Mấy ông này còn mắc kẹt lắm, có tôi thì tự tại nè, kêu gì thì làm đấy, không sợ gì hết, vì cái gì cũng giả hết. Còn mấy người này còn thấy thiệt mà, phải không? Nói như vậy đó thì mình mới nghe tưởng mà thánh thiệt rồi, nhưng mà không ngờ đó là một cái đám vọng tưởng lưu chuyển thôi. Tại sao vậy? Bởi vì biết rằng thân này là giả, phải không? Cảnh này là giả từ tâm hiện, mà đã thân giả cảnh giả từ tâm hiện thì còn có cái gì quan trọng? Mà không cái gì quan trọng cho nên tâm nó không duyên. Còn cái này á, thấy rượu thịt còn ngon đó, thay vì ăn rau nước tương thấy không ngon, ăn rượu thịt uống rượu ăn thịt ngon hơn, vẫn ngon hơn, cho nên rồi mới đòi cái đó. Mà đòi cái đó là tôi phê bình cái dùng lý mà bẻ. Nếu mà nói thịt không thiệt, rượu không thiệt, rau không thiệt, nước tương không thiệt thì mình thiệt không? Mà mình không thiệt tại sao mình đòi ăn cái đó, phải không? Mà đòi ăn cái đó tức là còn thấy mình thiệt, lựa cái nào ngon mình ăn. Nó tại sao rau nước tương nó là cái thứ dở, rượu thịt là cái thứ ngon, mà mình không lựa cái thứ dở mà lại lựa thứ ngon? Thì như vậy rõ ràng là còn có cái mình, phải không? Còn cái mình thiệt, còn cái mình thiệt mà nói ở ngoài giả, đó là lối che giấu cái lỗi lầm, chứ không phải thứ thiệt, phải không? Bây giờ quý vị nói, nếu mà mình thấy rằng có ai đó làm đồ chai mà giả đây là tôm kho tàu, đây là cá, đây gì gì đó, rồi bên đây người ta để nguyên, ta làm ta không có giả vậy, thì biết bên đây có những cái tướng đó nhưng cũng là đồ chai hết, thì mình ăn cái này ăn cái kia không có ngại, phải không? Còn nếu mà bây giờ biết đây là thịt thiệt, cá thiệt, rồi cái bên đây là rau thiệt, nước tương thiệt, thì nếu mình là người vô ngại thì mình phải làm cái gì mà dở nhất cho cái thân giả dối này, thấy không? Còn lựa cái ngon đó, cho mình đó, thì nó không phải. Nhưng mà rồi họ sẽ bẻ lại, nó nói như vậy thì tệ trung thượng sĩ cũng có lỗi sao? Ngày gấp thịt gấp cá ngày ăn đó ngày cũng lỗi sao? Thì mình phải nói sao giờ? Bởi vì với ngài tệ trung thượng sĩ, ngài không lỗi ở hai chỗ. Thứ nhất là ngài mang hình thức cư sĩ, phải không? Ngài mang hình thức cư sĩ, còn vợ còn con thì như vậy thì ngài ăn mặn chỉ là thường thôi. Tại sao ngài cư sĩ bắt ngài ăn chay? Thì như vậy cái chuyện mà ngài gấp mặn ăn cái chuyện nó không có lạ. Nghĩa là chỉ có bà hoàng hậu bà chê đó, huynh tu rồi sao huynh ăn mặn, làm sao thành Phật nữa đó. Thì đó là để thấy rằng tại bà chấp Còn ổng là cư sĩ, mà cư sĩ thì có quyền ăn mặn với trai cũng được. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái thứ hai á, là ổng thật ngộ, thật đạt đến nơi chốn rồi, cho nên mọi cái đó làm để phá chấp chứ không phải làm để mà ngon miệng đó. Còn mình bây giờ vô hội quán có ai đâu, có ai chấp gì đâu, phải không? Mà ta thấy hội quán thì mình ghét nữa. Ví dụ ông thầy ra hội quán mà kêu rượu kêu thịt đó thì thiên hạ chửi, nó chửi thì mà đó là sao? Mình phá chấp thôi để làm cho người ta thêm tội lỗi. Mà nếu làm ta thêm tội lỗi thì đó là tạo tội chứ có lợi ích gì? Mà tại sao mình lại làm vậy? Phải chăng là tại mình thèm, phải không? Nó rõ ràng vậy. Thì chẳng qua tại mình thèm cho nên mình giả bộ, đó là phá chấp thiên hạ, chứ mà không ngờ mình thèm. Như vậy hiểu cho rõ, nên ở đây mới vỡ rằng mình chưa được tự tại vô ngại, mà cho mình đã tự tại vô ngại rồi hiu hiu tự đắc, cho mình là phát minh tâm địa rồi gì gì đó, rồi kinh tất cả người. Đó là cái tội lớn lao đó. Tất cả tánh lìa thế đế và đệ nhất nghĩa đế, không hai không khác. Nếu mình lìa tất cả tánh, bởi vì tánh là chỉ cho có, tất cả pháp mình thấy không có một pháp nào phải có, trên không thật, giả không thật, thì như vậy thế đế là thế gian, đệ nhất nghĩa đế là xuất thế gian, mà thế gian tức là giả, để xuất thế gian là thật, hai cái đó đều không hai không khác. Song không biết rằng hiện chấp có tánh là có thật, rồi sau nói không, ngày trước thấy thật rồi sau nói không, cùng chẳng chấp có tánh, người mà không chấp có pháp thật, bình đẳng tịch diệt. Thì đây là giác tự tâm. Giác tự tâm tức là người biết các pháp không có tánh, cùng chẳng giác tự tâm là thấy các pháp có tánh, riêng khác giữa trên và ngụy, học giả không thể không xét kỹ. Người học giả phải xét kỹ ai là trên ai là ngụy, thấy cho rõ chứ đừng có lầm, phải không? Nghĩa là biết tất cả pháp không tánh, mình nói các pháp nó không có phải có không phải không bình đẳng thì đó là đúng. Còn trước mình thấy có rồi sao bắt trước nói không thì cái đó là chưa phải. Trước mình thấy các pháp là có thiệt, rồi sau mình bắt chước nó là không, nhưng mà mình không có thực thấy được tọt cái gốc không của nó, thì như vậy đó là cái nói không mình là nói ngụy chứ không phải là nói thật. Rê ba chỉ giác tự tâm lượng vọng tưởng chẳng sanh. Người nào mà giác tự tâm hiện lượng rồi thì vọng tưởng chẳng sanh. Phật bảo đại huệ chẳng phải vọng tưởng một sanh một chẳng sanh. Đó, đây là trả lời câu hỏi của ngài Đại Huệ. Vì cớ sao? Nghĩa là vì vọng tưởng có không đều chẳng sanh, mà bên ngoài hiện tánh tức là có, phi tánh là không. Đây là Phật nói, nghĩa là không phải Phật nói vọng tưởng một sanh một không sanh. Mà vì sao Phật nói không phải nói như vậy? Bởi vì vọng tưởng có không đều chẳng sanh, nó không thuộc về có, nó cũng không thuộc về không, mà bên ngoài hiện như là có, tánh tức là có, phi tánh là không. Thiệt ra vọng tưởng nó đâu phải thuộc có thuộc không, phải không? Bây giờ vọng tưởng nó có hay không? Vọng tưởng nó không có cái thực thể. Đó, khi nó dấy lên thì thấy nó lăng thăng vậy đó, mà nhìn nó cái nó mất tiêu, nó tan biến, thì nó có thực thể gì đâu. Mà không có thực thể làm sao nó có được? Nhưng mà gặp duyên thì vọng tưởng dấy lên thì làm sao nó không được, phải không? Nó không phải thực có, nó không phải thực không, nhưng mà vì mê cho nên rồi thấy nó có. Đây mới nói giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh. Nếu mình giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh. Thì nói chỗ này quý vị xét thì thấy, ví dụ như mình ngồi thiền mà mình không có cần nhìn vọng tưởng, mà mình cứ nhớ rằng thân này, cảnh này đều do mê mà hiện, giống như là vật trong chiêm bao. Mà nhớ như vật trong chiêm bao thì có cái gì phải nghĩ, thì tự nhiên tâm yên êm khô. Cái gọi là giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng không có. Giờ nếu mình trong khi ngồi thiền như vậy rồi đi đứng nằm ngồi, mình thấy người cảnh đều là hư dối như vật trong chiêm bao, thì có cái gì để phân biệt hơn, phân biệt thua, phân biệt thế này thế nọ, thì ngang đó vọng tưởng không sanh. Vì vậy cho nên nó giác tự tâm hiện lượng, vọng tưởng chẳng sanh. Đại huệ, ta nói những kẻ ngu vì tự tâm các thứ tướng vọng tưởng, sự nghiệp hiện tiền các thứ tánh tướng vọng tưởng chấp trước sanh. Đây là ngài nói kẻ ngu nè. Kẻ ngu làm gì? Vì tự tâm các thứ vọng tưởng, các thứ tướng vọng tưởng, nghĩa là nơi tâm mình chấp các thứ tướng bên ngoài rồi vọng tưởng theo các thứ tướng đó, sự nghiệp hiện tiền thấy cái này cái kia hiện trước mắt đó, các thứ tánh, tánh tức là nói là thực tướng, rồi từ đó rồi vọng tưởng chấp trước mà sanh. Như vậy thì chúng ta thấy sự vật ở trước mắt cho nó là thiệt có tánh, thiệt có tướng, thì do đó nên khởi chấp trước, mà từ khởi chấp trước đó, vọng tưởng theo đó mà sanh. Như vậy thì kẻ đó là kẻ khôn hay ngu? Ngu. Thì mình thuộc về kẻ nào? Ngu. Mình thuộc về ngu. Cho nên Phật mới nói làm sao kẻ ngu được lìa chấp trước ngã ngã sở, lìa lỗi nhân duyên năng tác sở tác, giác tâm lượng vọng tưởng của mình, thanh tâm chuyển biến, cứu cánh hiểu rõ tất cả địa cảnh giới Như Lai tự giác, lìa năm pháp tự tánh sự kiến vọng tưởng. Bây giờ Phật mới nói làm sao cái kẻ ngu mà ngu chấp như vậy đó được lìa. Kẻ ngu chấp chặt cảnh mà lìa được cái lỗi nhân duyên năng tác sở tác, giác được cái tâm lượng vọng tưởng của mình, rồi nơi thanh tâm mình chuyển biến, cứu cánh hiểu rõ tất cả địa, tất cả địa tức là sơ địa tới thập địa đó, và cảnh giới Như Lai tự giác tức là cảnh giới Phật, lìa năm pháp ba tự tánh sự kiến vọng tưởng. Lìa được sự, lìa được kiến vọng tưởng. Nếu mà kẻ ngu như vậy đó, tức là kẻ ngu chấp cảnh là thiệt, chấp người là thiệt rồi, thì không thế nào lìa được năng ngã và ngã sở, cũng không thể nào lìa được năng tác sở tác, cho tới không thể nào tiến lên các cái quả vị sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa, hoặc là đến về Phật địa vân vân. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật sanh, biết nghĩa như thật được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm. Bởi nhân duyên chấp các cái cảnh bên ngoài là thiệt đó, là có là không đó, cho nên rồi các thứ vọng tưởng chấp trước nó sanh. Rồi nếu mà biết nghĩa như thật, biết tức là khác pháp, không có tự tính, từ mê mà hiện, rồi thì được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm. Như vậy thì giải thoát vọng tưởng hay kết cấu thành vọng tưởng đều từ cái gì? Từ cái mê chấp hay là cái tỉnh giác. Mê thân thiệt, cảnh thiệt thì mọi thứ vọng tưởng theo đó mà tiếp nối sanh. Còn nếu mình giác được tất cả cảnh không thiệt, từ tâm mê mà hiện, biết rõ vậy rồi thì các pháp nó theo đó mà nó hết, nó lặng, thì vọng tưởng theo đó mà dừng. Chẳng phải vọng tưởng một sanh một chẳng sanh, cho là vọng tưởng có không đều chẳng sanh. Đây là chỉ người giác tự tâm hiện lượng thì tất cả vọng tưởng có không đều chẳng sanh. Nếu mà mình giác được tự tâm hiện lượng thì tất cả thứ vọng tưởng đó nó không phải là có, nó không phải là không, cái có cái không đều không sanh. Nay hiện ở trong cái có mà bảo tất cả tánh lìa, tất cả không thể được, đây là vọng tưởng chấp trước. Hiện nay mình còn đương chấp có mình thiệt, có cảnh thiệt, mình bảo nó là tất cả tánh lìa, là tất cả cái gì tôi cũng dính vào mắt hết á, tất cả không thể được, cái gì cũng không thể được. Đây là vọng tưởng chấp trước, đó là vọng tưởng chấp trước thôi, chứ không có phải là thiệt. Chính những cái lời này là răng, là nhắc chúng ta. Nhiều khi chúng ta tu nghe Phật tổ dạy, mình hiểu mát mát, và trong khi tu mình có một chút tỉnh, rồi mình tưởng đâu là mình thoát ly được mọi cái chấp trước rồi, tưởng đâu mình thấy đến cái chỗ cứu kính chân thật rồi, rồi mình nói hoặc là tất cả không có, tất cả không được này kia. Nhưng mà nói thì nói như vậy, mà mình thì có, mình thì được. Bởi vậy cho nên nói tất cả không có, nói tất cả không được, mà ai nói một lời nặng mình cái thì sao? Thì nổi sân lên, thì có hay là không có, được hay là không được. Nếu mà còn nghe một lời nói nặng cái nổi sân lên thì như vậy là còn có chấp ngã. Mà còn chấp ngã thì mọi cái bên ngoài cũng đều có hết trơn, có hết. Có ngã là tất cả đều có, phải không? Chừng nào cái ngã nó hết rồi thì tất cả mới hết. Chứ mình có cái bệnh, thấy cái gì cũng không có hết, nhưng mà mình có. Thấy tất cả không thiệt mà mình thiệt. Bởi vậy thì nói thì nghe hay, mà đúng như cái thì rất là dở, là tại vì mình có thiệt. Chừng nào thực mình không thiệt nữa thì cái đó mới là đúng cái là thật. Bởi vậy nên lúc tu á, quý vị đừng có tin cái lời nói của ai, mà phải nhìn cái sống của người đó, phải không? Nghĩa là người đó nói tôi thấy đạo, nói tôi biết tất cả đều không có cái gì quan trọng hết, đều là giả dối không thiệt, thì nói thì cứ nghe. Nhưng mà chờ một hai cú nào đó động tới họ mà họ vẫn an nhiên tự tại thì đó thứ thiệt. À, thầy đó đúng là cái thứ thiệt. Còn nếu mà đụng một cái thì dội ngược dội xuôi á, thì đã biết thứ đó không thiệt rồi. Cái đó là chỉ có ngoài miệng chứ không có trong tâm, phải không? Hiểu cho thật, thấy cho thật thì mình mới không lầm. Chứ bây giờ có nhiều người cũng hay lầm cái lời nói đó. Nghe người ta nói hay hay, ông nói hay quá. Mà nhất là cái lầm mấy cái người nói gạt hồi nãy đó. Người nói mình tu thì đừng chấp. Bởi đừng chấp cho nên bữa nay không có cái gì thì cứ rau luộc nước tương cũng được. Còn mấy nếu mai mà có ai cúng gà cúng vịt gì đó thì cứ cắt cổ gà làm thịt vịt mà ăn cũng được, có cái gì ngại, phải không? Nếu ai ngại người đó chấp. Nghe nói vậy nghe phải quá, rồi hùa với nhau làm, rồi lâu lâu kê đem rượu lên nhậu, mời uống rượu, nói người ta mời mình không uống là mình chấp, phải không? Sợ chấp rồi cứ uống đó. Như vậy nó cứ cho rằng nghĩa là cái gì dở hay gì miễn họ mời mà mình không làm thì mình chấp, còn nếu mình làm mình mới hết chấp, thì cái kiểu hết chấp đó sẽ xuống đầu, chắc xuống địa ngục. Có bữa nào họ mời vô lầu son gì đó thì cũng vô nữa thì mệt rồi, phải không? Như vậy thì cái đó là cái bệnh lớn, nên đừng có nghĩ phá chấp như vậy, mà phải biết rõ ràng rằng ta không thiệt, ta không thiệt, cho nên mọi cái gì ở thế gian cũng không thiệt. Mà đã là không thiệt thì không phải mình làm cái dở mới gọi là mình thấy nó không thiệt, phải không? Không phải mình ăn thịt uống rượu mới thấy không thiệt. Mình cứ ăn rau, cứ ăn nước tương, mình thấy không thiệt có lỗi gì. Còn nói không thiệt rồi gặp cái gì cũng không có phân biệt, rồi cũng làm bừa làm bướng đó, thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên phải thấu suốt được cái lẽ này thì cái tu mình nó mới không có bị sai chạy. Không giác tự tâm hiện lượng thì động niệm, dứt niệm đều trở về mê muội. Phải chỗ đó không? Nó chẳng chấp có tánh, phải không? Tự tâm hiện lượng trọn không có cái tưởng này. Người nào giác tự tâm hiện lượng thì không có những cái tưởng đó. nên nói chẳng chấp có tánh. Có tánh tức là thực có, bình đẳng tịch diệt, lúc đó là bình đẳng tịch diệt. Người ngu đối với thứ tướng sự nghiệp hiện tiền chấp là có, cũng chấp là không, hoặc chấp có hoặc chấp không đều do vọng tưởng lưu chuyển, nghĩa là còn thấy có thấy không đều là nằm bên cái vọng tưởng lưu chuyển. Không giác tự tâm hiện lượng thì động niệm dứt niệm đều trở về mê muội. Câu này khó hiểu phải không? Không giác tự tâm hiện lượng, động niệm dứt niệm, động niệm thì mê muội phải, dứt niệm mà tại sao cũng mê muội? Bởi vì chúng ta tu nó có cái bệnh mà nhiều khi mình không biết. Mình thấy vọng tưởng dấy lên, đó gọi là động niệm, mà muốn cho cái vọng tưởng nó hết, cho nên mình tìm cách mình xua đuổi, mình ngăn cấm vọng tưởng, thì đó gọi là dứt niệm. Như vậy thì vọng tưởng dấy lên là động niệm, vọng tưởng mà đè bẹp nó xuống là dứt niệm. Hai cái đó đều trở về mê muội. Tại sao? Bởi vì nếu mình biết vọng tưởng là không thiệt, bởi vọng tưởng không thiệt thì nó dấy lên. Ở đây tổ dạy mình chỉ biết nó thôi, phải không? Biết nó thì nó lặng, biết nó là vọng tưởng nó lặng. Chứ nếu nói rằng vọng tưởng dấy lên là có, vọng tưởng lặng xuống là không, thì như vậy có không là hai bên thì cũng là rơi vào cái chấp một bên. Bởi vậy nên thấy vọng tưởng, biết rõ nó là không thiệt, bởi nó không thiệt thì tự nó mất. Chứ mình cũng không nói dứt, cũng không nói sinh hay là diệt gì hết. Bởi vậy nên nhiều người nói mình tu là diệt vọng tưởng. Cái lối nói đó nghe thì mạnh thiệt, nhưng mà chính cái mạnh đó là cái bệnh. Tại sao? Bởi vì vọng tưởng là không thiệt, mà không thiệt thì diệt cái gì? Cũng như giờ có một con cọp mà người ta quay ở trong phim, rồi họ rọi vô trong vách tường, mình thấy cái bóng con cọp, mình thấy bóng con cọp, cái có người anh hùng quá để cầm cây búa nhảy là đập đầu cọp. Anh hùng không? Thật là anh hùng. Nhưng mà đập rồi sao? Cọp chết không? Như vậy thì đập trên đá đời đổ mồ hôi mà cọp cũng không sao hết trời. Như vậy thì nói đập đầu cọp để cho nó chết thì nghe như anh hùng vậy, mà rốt cuộc rồi thì đó là uổng công vô ích. Vì đó là cọp bóng. Biết cọp bóng rồi thì mình đừng có sợ, mình đừng có giết, phải không? Mình sợ nó, giết nó đều là hai cái ngu. Sợ nó là bóng đâu có hại mình mà sợ. Nó là bóng mà giết đâu được mà giết, phải không? Mà mình nghĩ sợ nó đó là ngu, mà nghĩ giết nó cũng là ngu đó. Như vậy thì vọng tưởng là không thiệt, mà nghĩ là mình sợ vọng tưởng là ngu rồi. Rồi bây giờ dẹp giết vọng tưởng cũng là ngu. Mà chỉ cần biết rõ nó không thiệt thì nó không theo nó là đúng đó. Nó không thiệt không theo thì không có mắc kẹt ở hai cái lỗi đó. Như vậy cho nên nó tế nhị lắm. Người tu mà không biết rồi cứ tưởng rằng mình diệt nó là mạnh, nói vậy là hay, kính cỏi, mà không ngờ chính cái đó làm ta còn thấy nó thiệt mới diệt. Nghĩa là còn thấy con cọp bóng là thiệt mới cầm búa đập đầu, phải không? Nếu biết nó là bóng thì còn cầm búa đập đầu nữa không? Nếu người ngoài người ta thấy cái bóng con cọp rọi trong nách tường, rồi thấy người kia cầm búa lại đập đầu nó, mình cười hả, mình sao? Thì cái gã nó ngu không ngu? Tỷ dụ thấy cái bóng con cọp rọi trên vách tường, rồi con số người thấy tôi quảng chạy, mình nói người đó khôn hơn ngu. Ngu. Còn thấy ông này anh hùng cầm búa lại đập đầu nó thì nó khôn hơn ngu. Thì hai người cũng là ngu hết rồi, phải không? Như vậy nó thấy cái tế nhị. Phải biết bóng là bóng, bóng là bóng thì có sợ ở đâu? Bóng là bóng thì có diệt nó làm gì? Chỉ cái bóng đó nó không thích hợp mình không theo nó thôi, đủ. Nó như vậy thôi. Như vậy thì không theo nó thì cái công năng của nó làm cho mình phải mệt nhọc, làm cho mình tạo nghiệp nó không còn nữa. Thì như vậy cho nên cái quan trọng là phải biết đúng như thật. Là biết đúng như thật thì đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây dùng mấy cái chữ mà mới đọc qua thì quý vị thế nào cũng là nghi ha. Động niệm nè, dứt niệm đều trở về mê muội là vậy đó. Nghĩa là thấy con cọp bóng mà rủi nào chạy hết, đó là ngu. Rồi thấy cọp bóng mà cầm búa lại đập đầu đó cũng là ngu luôn, phải không? Chỉ có biết nó là bóng, bóng là bóng, không sợ mà cũng không có việc. Chỉ có nó à, cái bóng đó mình không theo nó được rồi. Cho nên nói muốn được xa lìa các thứ lỗi về ngã ngã sở, phải giác tâm lượng vọng tưởng nơi mình. Đó. Nếu muốn xa lìa cái ngã ngã sở thì ngay nơi tâm lượng vọng tưởng mình phải giác, phải biết nó rõ ràng. Giác tất cả vọng tưởng phải do tâm hiện chứ nó không thiệt. Thiệt ra vọng tưởng nó cũng không rời chính bản tâm của mình. Đó. Như quý vị thấy khi mà chúng ta ngồi có một phút giây nào nó yên, yên lặng mà hằng tĩnh, hằng sáng thì lúc đó là bản tâm thanh tịnh, phải không? Mà rồi từ cái hằng tĩnh hằng sáng bỗng cái giấy lên nghĩ, nghĩ này nghĩ nọ, thì cái giấy lên nghĩ này nghĩ nọ nó là từ đâu ra? Tức là từ cái bản thanh tịnh nó giấy lên chứ có gì đâu. Cũng như cái mặt sóng, mặt hồ, mặt ao mà không có gió thì nước tự nhiên nó bằng phẳng. Rồi bất thành có ai chọi cái cục đá hay là rớt một cành cây hay là gió đùa sẽ thấy nổi sóng lên, thì sóng nổi lên nó từ đâu? Chính từ cái mặt nước phẳng mà nổi lên chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên biết vọng tưởng nó không thiệt, rốt từ cái tâm thanh tịnh mà ra. Thì bây giờ biết vậy là đừng theo nó thì nó trở về tâm thanh tịnh, giết nó làm chi, diệt nó làm gì, phải không? Nó như vậy thì vọng tưởng nó không thiệt. Bởi không thiệt mà mình tưởng nó thiệt để dùng thuật này thuật kia mà giết nó thì đó là cái sai lầm. Nhưng mà quý vị thấy, nhưng mặt nước là phẳng, nhưng mà khi gió mạnh sóng nổi lên thì lúc đó có hiểu nguy không? Nghĩa là mặt nước phẳng là không hiểu nguy, nhưng mà có gió thổi lên nổi sóng đó, thì tuy sóng nó không thiệt mà khi nổi sóng rồi là hiểu nguy. Như vậy thì vọng tưởng không thiệt mà khi mà nó nổi đùng đùng lên thì cũng hiểm nguy. Vọng tưởng sân si nổi lên thì lúc đó thấy nguy hiểm. Bởi vậy cho nên phải biết nó từ cái gốc. Mà vọng tưởng là từ cái tâm thể dấy động mà ra, thì giờ đừng theo nó thì trở về tâm thể như vậy. Cho nên hỏi vọng tưởng lặng về đâu thì nó về đâu? Nghĩa là nó từ đó mà lên thì hết thì nó về đó, chứ có chỗ nào khác đó. Hiểu vậy thì nó không có gì lạ hết. Cho nên nó giác tất cả vọng tưởng phải do tâm hiện. Cái bị hiện chẳng thật thì cái tưởng nơi tâm được lìa. Cái bị hiện nó không thật thì cái vọng tưởng nó lìa. Liền chuyển thanh tâm bất giác kia theo trí tự giác chiếu sáng các địa đến Như Lai địa. Tất cả năm pháp ba tự tánh đều là lý luận. Nếu mình biết, mình biết được cái gì, mình biết cái bị hiện đó, nó chẳng thật, tức là vọng tưởng là từ cái tâm thanh tịnh mà hiện lên, thì cái bị hiện nó là không thật, không thật, không thật thì cái tưởng nơi tâm được lìa, tức là như vậy thì cái vọng tưởng biết không thật thì tự nó lìa rồi. Mà lìa rồi thì sao? Liền chuyển được thanh tâm bất giác này trở thành ra cái trí tự giác, chứ không có gì lạ. Mình không theo vọng tưởng thì vọng tưởng lìa, hay là vọng tưởng lặng. Vọng tưởng lặng thì tất nhiên mình trở về cái tánh giác, mà trở về tánh giác của mình thì đó là cái duyên để mình tiến lên các địa, các địa Bồ Tát, rồi thẳng tới Như Lai địa là Phật. Chừng đó rồi mình mới thấy năm pháp ba tự tánh đều chuyển hí luận không thiệt. Vọng tưởng do y chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật, đệ nhất nghĩa do biết tự tánh như thật. Vọng tưởng là do mình chấp trước các thứ nghĩa, mình nó không thật mà tưởng nó là thật. Còn đệ nhất nghĩa là do biết tự tánh nó, tự thể giải thoát là vọng tưởng chẳng sanh. Đây là quyết định vậy. Tự thể giải thoát nghĩa là ngay nơi cái thực thể của các pháp mình không giấy chấp, biết rõ nó là không thực,
thì vọng tưởng nó không sanh, đó là cái nghĩa quyết định. Rìa vốn tụng chung khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: các nhân cùng với duyên từ đây sanh thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú chẳng biết rằng ngã sở. Bốn câu này Phật nói rằng các nhân với các duyên, từ nhân từ duyên kết tụ lại và thành ra các pháp ở thế gian, rồi vọng tưởng chấp các pháp đó hoặc có hoặc không, chẳng phải có chẳng phải không, thành tứ cú, đó là không biết rành rõ về ngã sở, tức là cái cảnh thuộc về ngã. Thế gian chẳng có sanh, cũng lại chẳng không sanh, chẳng từ có không sanh, cũng chẳng phi có không. Nói rõ lại thì thế gian này nó không có thực thể, đã là duyên hợp thì tánh là không, tánh không thì chẳng có sanh, nhưng mà duyên hợp giả có thì cũng lại chẳng không sanh. Giả có thì tạm gọi là có sanh, chẳng từ có không sanh, bởi vì nó không phải là thực có mà phải thực không, nó không phải từ thực có sanh, thực không sanh, cũng chẳng phải khi có không. Nghĩa là trên cái giả tướng thì tạm nói nó là có, tạm nói là không vậy thôi. Các nhân cùng với duyên, tại sao ngu vọng tưởng chẳng có cũng chẳng không, cũng lại chẳng có không. Bởi vì nó là các pháp thế gian do những nhân những duyên tụ hợp lại, mà đã nhân duyên tụ hợp lại, tại sao mình ngu, mình lại vọng tưởng cái chẳng phải có cũng chẳng phải không đó, cũng lại chẳng phải có chẳng không, mà mình lại chấp nó là thực có là thực không, vân vân. Như thế quán thế gian tâm chuyển được vô ngã, tất cả tánh chẳng sanh vì bởi từ duyên sanh. Nghĩa là nếu mình quán được như thế, biết tất cả pháp thế gian đều do nhân duyên, nó không phải thực có không phải thực không, mình quán được thế gian như vậy thì tâm mình chuyển được cái, trở thành cái vô ngã. Bởi sao vô ngã? Vì vì không có thực thể, tức là không có chủ, mà không chủ tức là vô ngã. Tất cả tánh chẳng sanh, tất cả đều không có cái thực thể, bởi vì không có thực thể cho nên nó là từ duyên sanh. Nó không thực thể là từ duyên sanh, mà duyên sanh cho nên nó vô ngã. Tất cả duyên tạo ra, tạo ra chẳng tự có, sự chẳng tự sanh sự, vì có lỗi hai sự. Nó phàm tất cả pháp do duyên tạo ra đó, mà nếu duyên tạo ra thì chẳng tự có. Cái gì mà duyên tạo ra thì không phải tự có, quý vị chịu cái đó không? Ví dụ là cái đồng hồ là duyên tạo ra thì cái đồng hồ không tự có, phải không? Nếu tự có đâu đợi duyên, mà đợi duyên thì không tự có. Cái nghĩa đó rất là rõ đó. Rồi đây mới nói sự chẳng tự sanh sự. Sự là cái quả, cái đồng hồ không thể sanh cái đồng hồ, mà những bộ phận ráp lại nó thành cái đồng hồ đó. Chứ còn tự đồng hồ không sanh được cái đồng hồ đó. Vì có lỗi hai sự, như vậy thì chẳng lẽ quả này sanh quả này? Vì không lỗi hai sự chẳng có tánh khá được. Nghĩa là nếu không có nói cái quả sanh quả thì như vậy thì tất cả pháp chẳng có cái thực thể nào mà có thể được hết. Như vậy thì tất cả sự vật ở thế gian này nó không có một cái thực thể có thể được. Như vậy thì quý vị xét từ cái đồng hồ này, đồng hồ này thì tự đồng hồ không thể sanh đồng hồ, phải không? Mà phải đủ các cái bộ phận ráp lại, tức là đủ các duyên ráp lại thành cái đồng hồ. Mà khi đủ các duyên ráp lại thành cái đồng hồ thì hoảng giờ cái gì là chủ của cái đồng hồ? Cái gì? Quý vị thử nói cái chủ nó là cái gì? Nghĩa là không có cái chủ, nghĩa là trong bao nhiêu bộ phận nó thiếu cái là không chạy, phải không? Như vậy thì cái nào cũng là quan trọng hết, rồi cái nào cũng quan trọng thì cái nào là chủ? Như là con người của mình, thân thể của chúng ta, phải cái gì là chủ của con người này thì mình nói cái gì? Cái gì là chủ? thử nói là cái gì chủ, mà nói ta là chủ, bây giờ nói chủ là cái gì chứ đó. Nó lỗ mũi mình thở mới sống, như vậy thì lỗ mũi là chủ được không? Không được. Nghĩa là như vậy thì tất cả bộ phận cái nào nó cũng quan trọng hết, phải không? Nó cũng đều liên hệ nhau hết, cho nên không có một cái chủ. Như vậy thì duyên hợp là không chủ, không chủ mà mình ngu mình tưởng có chủ, phải không? Cái không chủ mà tưởng có chủ gọi là ngu, mà không chủ gọi là vô ngã. Như vậy thì nơi chúng ta ai ai cũng là vô ngã, mà hiện giờ ai ai cũng thấy là có ngã đó. Như vậy thì ai ai cũng thấy có ngã thì ai ai cũng là khô, hay là ai ai cũng là ngu. Như vậy thì dầu có học có cấp bằng gì thì đối với Phật cũng thấy là chưa khô, chưa phải là khô, nghĩa là còn thấy có ngã là chưa thấy được tột cái lẽ thật. Vì gì? Chính nó không có chủ, mà không có chủ mà lại thấy còn có cái chủ thì đó là thấy sai lầm, và sai lầm tức là ngu. Khi nói tất cả thế gian từ nhân duyên sanh, chẳng biết duyên sanh vọng chấp có không tứ cú, xong thế gian này thẳng đó thật không có tứ cú có thể được, đều do kẻ ngu vọng tưởng chẳng đạt lý này. Nếu hay quán kỹ như thế mới biết tất cả vô ngã, tự tánh chẳng sanh phải từ duyên khởi, duyên khởi cũng không, thì người tạo cùng việc tạo ra đều không có thật tánh, thẳng đó liền lìa. Nếu mình biết rõ là quán kỹ, từ tự biết là vô ngã, vì tự tánh chẳng sanh tức là không có cái thực thể nào hết, phải từ duyên mà khởi, mà duyên khởi thì cũng không, duyên khởi cũng không có cái gì là chủ, thì cái người tạo cùng với cái việc tạo đều không có chủ hết, thì đâu có cái tánh thật. Mà nếu không có thật á, thì ngay nơi đó mình liền lìa, mình hết chấp. Con sự chẳng thanh sự, sự tức là quả sự, nghĩa là quả cần để nhân, nhân thành ra quả, không có tánh tự sanh. Tóm lại, tâm buổi đầu chẳng giác, không thể tự chủ, lầm theo nhân duyên, dường như có sanh diệt. Kẻ ngu chẳng biết vọng chấp có không, người giác chống lìa vốn không thật tánh. Người giác biết các pháp nó không thiệt, cho nên mình xa lìa. Quán các pháp hữu vi, lìa phan duyên sở duyên, không tâm lượng của tâm, ta nói là tâm lượng. Phật dạy rằng khi chúng ta quán các pháp hữu vi, hữu vi tức là các pháp có sanh trụ dị diệt á, phàm cái gì mà có sanh trụ dị diệt đều gọi là pháp hữu vi. Lìa phan duyên và sở duyên tức là lìa cái tâm hay duyên và cái cảnh bị duyên. Không tâm lượng của tâm tức là không còn có cái tâm lượng năng duyên sở duyên á, ta nói là tâm lượng đó, người đó mới thực là ngộ được cái tâm tự tâm hiện lượng đó. Tâm lượng tức là tự tâm hiện lượng. Lượng ấy chỗ tự tánh duyên sanh cả hai lìa, tánh cứu cánh diệu tịnh, ta nói tên tâm lượng. Cái lượng, lượng tức là cái biết, mà cái biết ấy chỗ tự tánh, chỗ tự tánh sao? Do duyên sanh cho nên lìa cả hai bên có và không. Cái tánh đó cứu cánh được diệu tịnh, thì cái người mà đến cái chỗ cứu cánh diệu tịnh đó, ta nói tên tâm lượng. Cái cứu cánh diệu tịnh đó là tự tâm hiện lượng chứ gì hết. Giải thích: ở trước nói thế gian duyên sanh nên không tánh, ở đây mới chỉ ra người giác tự tâm lượng, chỉ hay lìa phan duyên và sở duyên, liền đó không tâm, bèn hợp với tâm lượng. Lìa năng duyên sở duyên thì lúc đó tâm mình nó lặng lẽ, mà tâm lặng lẽ đó là tâm lượng, mà tâm lượng đó tức là cứu cánh diệu tịnh chứ gì hết. Nghĩa là tự tánh tâm này vốn không năng duyên sở duyên, cứu cánh là viên diệu. Nếu ở ngoài tâm vượt mà vừa có chấp trước bèn rơi vào vọng tưởng, chẳng phải cái bản hiện lượng à, nghĩa là vừa có cái chấp trước ngoại cảnh thì đó là vọng tưởng chứ không phải là cái hiện lượng sẵn có của mình. Lập bài ngã thế đế ấy là không sự thật, lập bài các ấm thân không thật cũng như thế à, nói rằng lập bài cái ngã của thế gian, thế đế tức là chỉ cho thế gian ấy là không có sự thật. Còn nếu lập bài các ấm tức là thấy thân năm ấm nó không thiệt, thân năm ấm nó là vô ngã, không thật cũng như thế, nó cũng là không thật giống như vậy. Đó là chỉ cái trên là phàm phu, cái dưới là dị thừa, nghĩa là thấy năm ấm thiệt là phàm phu, thấy năm ấm vô ngã là nhị thừa, thì cái đó cũng là chưa phải thật. Có bốn thứ bình đẳng, tướng và nhân tánh sanh, tức là tướng bình đẳng, nhân bình đẳng, thứ ba vô ngã đồng, thứ ba là vô ngã bình đẳng, thứ tư là tu pháp tu, tu pháp tu tức là tu pháp tu bình đẳng, đó gọi là bốn thứ bình đẳng. Nói cho dễ nhớ, một là tướng bình đẳng, hai là nhân bình đẳng, ba là ngã bình đẳng, bốn là tu bình đẳng. À, trước nói tự tánh tâm lượng tất cả tánh lìa đương thể là diệu tịnh. À, đây nói lập bài năm ấm năm quẩn hoặc người hoặc pháp cho đến tướng cùng vô tướng, sanh cùng vô sanh, ngã cùng vô ngã, năng tu và sở tu thải đều bình đẳng không có thật tánh, để hiển chỉ có tự tâm hiện lượng, ngoài tánh này không có cái gì riêng khác. Nghĩa là nói tóm lại chỉ tự tâm hiện lượng, ngoài tự tâm hiện lượng thì các pháp không có cái gì thật hết. Lập bài thế đế là nhân tướng, lập bài các ấm là pháp tướng, bốn thứ bình đẳng tướng nhân ngã tu à, tướng tức là tướng năm ấm, năm ấm không thật thì tướng cùng vô tướng bình đẳng. À, lập tướng năm ấm nhưng mà năm ấm không thật thì tướng cùng vô tướng bình đẳng. Tướng ác là có nhân, nhân là tập đế trong tứ đế, là sanh nhân của năm ấm. À, cái tướng năm ấm từ đâu có? Từ cái nhân tập đế mà có. Vì vậy mà nói tập đế là sanh nhân của năm ấm. Quả tướng đã dối, quả tướng tức là năm ấm đã dối thì sanh nhân tức là tập đế cũng vô sanh bình đẳng. À, cái quả đã dối thì cái nhân sanh quả cũng là dối, cho nên nhân quả đó đều bình đẳng. Nhân quả sanh nhau thì đủ có cái nghĩa ngã à, có nhân có quả hợp lại thì thấy là ngã. Nhân quả chẳng sanh thì ngã cũng cùng vô ngã bình đẳng à, nếu mà thấy có nhân có quả rõ ràng thì thấy có cái ngã. Nếu cái nhân cái quả mà mình thấy nó không thiệt thì đó là vô ngã. Như vậy thì ngã và vô ngã tự tánh cũng vẫn là bình đẳng. Rõ ngã chẳng phải ngã, gọi đó là tu. Tu là gì? Biết cái ngã này là không thiệt, gọi đó là tu. Rõ không có bị rõ, tức là mình hiểu rõ nó vô ngã, nhưng mà cái hiểu rõ đó nó không có cái năng sở, không có bị rõ là sở, thì tu cùng không tu bình đẳng. Đó là để nói tất cả các pháp đối đãi, nếu ngộ được một pháp thì tất cả pháp đều là bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển có các thứ tâm sanh, cảnh giới hiện bên ngoài ấy tâm lượng thế tục à, do cái vọng tưởng tập khí mình nó chuyển biến rồi có các thứ tâm vọng tưởng sanh ra thì cảnh giới hiện ra bên ngoài ấy là tâm lượng của thế tục. Tâm lượng thế tục là như vậy, hiện ngoài mà chẳng có, tâm thấy các thứ kia dựng lập làm thân tài, ta nói là tâm lượng. Nha. Những cái hiện bên ngoài đó mà mình thấy nó là không có thật, tâm thấy các thứ đó dựng lập làm thân, làm tài. Thân tức là chỉ cho ngã, tài là chỉ cho sự nghiệp, nghĩa là thấy rõ những cái ngã, cái sự nghiệp đều không thật có. Người được như vậy đó, ta nói là tâm lượng, tức là sống trở về cái tâm lượng. Đây nói tâm lượng thế tục cho tập khí chuyển ra, vọng sanh phân biệt dường như có ngoại cảnh, giác được lý này thì trở lại
là tự tánh tâm lượng, hiện ngoài chẳng phải có là, chẳng phải riêng có do tâm vọng thấy, căn thân thế giới hiện ra đều duy tâm, đều do tâm mê mà hiện. Lìa tất cả các kiến và lìa tưởng sở tưởng, không được cũng không sanh, ta nói là tâm lượng. Đó. Nếu mình lìa tất cả kiến chấp, rồi lìa những cái năng tưởng sở tưởng, không được cũng không sanh, tất cả pháp nó không thật có, nó cũng không sanh. Người thấy được như vậy đó, Phật nói đó là tâm lượng, tức là tự tâm hiện lượng. Phi tánh, phi tánh, tánh phi tánh phải lìa, gọi kia tâm giải thoát, ta nói là tâm lượng. Nó là phi tánh tức là không phải thực có, phi tánh tức là không phải thực không. Nha. Tánh là có, phi tánh là không, có không mình phải đều lìa, thì gọi kia, gọi người mà được như vậy đó là tâm giải thoát. Mà người được vậy đó thì Phật nói là tâm lượng. Như như cùng không tế, niết bàn và pháp giới, các thứ thanh ý sanh, ta nói là tâm lượng. Như vậy tâm lượng là gì? Chỗ khác nói là như như, chỗ khác nói là không tế, chỗ khác nói là niết bàn, chỗ khác nói là pháp giới, chỗ khác nói là ý sanh thân. Tất cả những cái tên đó Phật chỉ nói đơn giản là tâm lượng thôi. Các kiến là hai ngã kiến, nhân và pháp, tưởng sở tưởng là năng tưởng và sở tưởng. Lìa những cái này thì được gốc tự tâm, mà chẳng phải mới được nên nói không được. Tâm lượng hiện tiền thì chẳng chốc có, tánh là sanh và nhân, cả hai đều đoạn, cho nên nói không sanh. Hai pháp có không, do tứ cứu sanh ra, tứ cứu đã lìa, liền đó giải thoát. Như như, không tế, niết bàn, pháp giới đều chỉ cho tâm lượng chân tịnh viên mãn. Cho đến các thứ thanh ý sanh, thể dụng đều diệu, hãy nói về tự tánh đến chỗ cùng tột. Thì như vậy mọi cái đó đều nói tới tột cùng cái chỗ tự tánh của mình, chứ không có gì lạ hết. Đọc tiếp thông thường. Hai, chỉ ngữ, nghĩa, thức, trí để hiển dụng tâm thông, chia làm năm. Ở đây nói cho mình rằng bốn thứ nè: ngữ, nghĩa, thức, trí, để mình rõ được cái dụng tâm thông. Tâm thông một, chỉ ngữ, nghĩa, chia làm năm. Thứ một, nhân đại huệ hỏi trước chỉ tướng ngữ. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, Đại Bồ Tát phải rành rẽ về ngữ nghĩa. Thế nào Bồ Tát rành ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế nào là nghĩa? Như vậy thì cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ đây rõ, chúng ta dễ hiểu. Hỏi về ngữ và nghĩa, thế nào là ngữ, thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ: lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: làm thay Thế Tôn, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: thế nào là ngữ? Nghĩa là lời nói do vọng tưởng hòa hợp, y nơi cổ, họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cằm, má. Nhân đó ta nói vọng tưởng tập khí sanh, ấy gọi là ngữ. Ngữ là gì? Đầu tiên là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng hòa hợp là gì? Từ giấy niệm vọng tưởng rồi, cái hòa hợp với cổ nè, họng nè, môi nè, lưỡi nè, răng nè, nếu cầm má, rồi phát ra cái tiếng, gọi đó là ngữ. Như vậy thì cái ngữ nào nó cũng có mang cái bản chất vọng tưởng của nó hết trơn. Có không? Bởi có mang bản chất vọng tưởng trong đó, cho nên tất cả ngữ đều là không có thiệt, do duyên hợp từ vọng tưởng ra, rồi hợp với duyên mà có, cho nên ngữ nó là không có thiệt. Hay giải thích: ngữ là ngôn giáo Như Lai, nói ra tam thừa và nhất thừa. Nghĩa là đệ nhất nghĩa thánh lạc hành thứ. Đây là theo cái giảng của Ngài Đinh Hà. Ngài nói ngữ là gì? Là chỉ cho cái lời dạy của Phật ở trong kinh điển. Còn nghĩa là gì? Tức là cái nghĩa đệ nhất thánh lạc đó, nghĩa là nhờ nó lời nói đó để cho mình hiểu đệ nhất nghĩa. Còn ở trên thì Phật mới nói cái ngữ này là ngữ của vọng tưởng. Đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ do ngôn thuyết được vào. Đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ thì hay xa lìa tất cả cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng, nhân ngữ mà nhập nghĩa, nên nói chiêu liễu mà chẳng phải y ngữ sanh nghĩa, trở lại rơi vào giác tưởng. Thường thường á, nói là nhân ngữ mà nhập nghĩa, còn y ngữ mà sanh nghĩa. Hai cái đó, nếu nhân ngữ mà nhập nghĩa đó là tới cái chỗ chiếu liễu, còn nếu y ngữ mà sanh nghĩa thì trở lại giác tưởng hay là vọng tưởng. Làm sao vậy? Như chúng ta nói nghe Phật giải thích nói các pháp là không thật, thì nghe nói các pháp không thật rồi mình mới ngồi đó mình phân tích các pháp là gì. Các pháp kể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cả trăm thứ, mình tính hoài phải không? Rồi pháp là cái gì, các là cái gì, pháp là cái gì, rồi không thật là sao, mình cứ ngồi mình phân tích chữ hoài đó. Thì đó là sao? Đó là y nơi ngữ mà sanh nghĩa đó. Mình cứ tìm cái nghĩa lăng xăng của nó chứ mình không có chịu nhập cái nghĩa. Còn nếu mình nghe nói các pháp không thật thì mình không có duyên theo, tâm mình không có duyên theo, mà không duyên theo tức là hết vọng tưởng, thì cái đó là nhập nghĩa đó. Như vậy thì y ngữ mà nhập nghĩa, còn kia y ngữ mà sanh nghĩa. Bởi vậy cho nên rồi nó cứ lẩn quẩn trước biện biệt thể tướng hai thứ ngữ nghĩa. Nhưng hậu bảo do ngữ nhập nghĩa như ngọn đèn soi cảnh sắc, chẳng phải ngọn đèn tức là cảnh sắc. Như nhân nơi ngữ mà nhập nghĩa, như cái nhà tối mình để bao nhiêu thứ đồ quý ở trong, muốn lấy không được, không biết đâu lấy. Bây giờ mình thắp ngọn đèn sáng thì cái ánh sáng của ngọn đèn đó nó soi sáng, mình thấy được những món đồ mình để. Như vậy thì ánh sáng giúp cho mình thấy được cái món đồ của mình, phải không? Chứ ánh sáng không phải là món đồ đó. Nhưng mà nhờ ánh sáng mình thấy được món đồ mình lấy. Thì như vậy nó là y nơi ngữ mà nhập nghĩa. Chứ còn nếu mình cứ chấp vào ánh sáng, đèn sáng quá, cứ dòm ánh sáng hoài thì thấy đồ không? Đó là cái sai lầm của mình đó. Tâm thông này là hiển bài tông thú, mượn lời nói mà nhập, không nên y lời nói chấp trước vọng tưởng tướng khác. Nhờ lời nói mà nhập được nghĩa, chứ không nên mắc kẹt ở trong lời nói mà chấp tướng khác. Vọng tưởng tập khí hòa hợp với bãi thuyết cổ họng vân vân thành thể tướng của ngữ. Đây là ý thế gian, y thế gian mà nói. Đó là Phật căn cứ được thế gian. Nếu thánh ngôn giáo tức là đệ nhất nghĩa diệu tâm khéo vì hiển bài đó. Như vậy thì thế gian là do vọng tưởng tập khí được hòa hợp với các cái phương tiện đó phát ra ngôn ngữ. Còn với Phật á, thì từ đó đệ nhất nghĩa diệu tâm rồi cũng hợp với các cái thứ phương tiện đó phát ra ngữ. Như vậy thì hai cái trọng tâm nó khác nhau, phải không? Thế gian thì y tập khí vọng tưởng, còn Phật xuất thế thì y thì đệ nhất nghĩa diệu tâm rồi cũng hòa hợp phát ra ngữ, mà hai cái phát ngữ đó nó khác nhau. Bởi vậy cho nên mình phát ra ngữ người ta nghe hồi thì sao, hoặc là ghét, hoặc là giận, hoặc là phiền não, đủ thứ, phải không? Hoặc là thương, nghĩa là toàn là những cái tình cảm thôi mà, ghét, giận, thương, đủ thứ. Còn Phật, những cái lời Phật nói ra mình nghe cái tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó là từ cái đệ nhất nghĩa diệu tâm nó phát ra. Còn mình tại từ tập khí vọng tưởng, cho nên quý vị thấy thường thường tôi ngồi ở trong thất, khi mà mấy huynh đệ họ thuốc cỏ ở sau vườn, hoặc là họ làm gì ở trước đám mít thì làm cái thì nghe họ vọng tưởng kể, người đó kể chuyện năm xưa làm sao rồi cho mấy người kia lắng nghe, thấy không? Mấy người kia lắng nghe thì như vậy kể đó là kể gì, những tập khí đó, tập khí cũ đó hồi xưa làm gì gì đó, phải không? Thì những tập khí đó nó còn bây giờ có cơ hội cái phóng ra cho người ta nghe, cho người ta nghe là nghe rồi có chú thì thích cười hỉ hả vỗ tay rồi, phải không? Rồi mấy chú thì không thích, thì đó là những cái tập khí của mình cũ nó phát ra theo vọng tưởng, tập khí cũ phát ra cho nên rồi làm cho người ta chỉ thỏa mãn cái tình cảm của con người thường lúc đó thôi. Còn Phật là từ cái để đức nghĩa diệu tâm mà phát ra, cho nên lời Phật giảng thì mình thấy nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó không còn có những cái đau khổ nặng nề như cái vọng tưởng của mình, phải không? Đó là hai bên nó phát nguồn khác nhau như vậy, cho nên thành ra nó có khác. Bởi vậy cho nên y ngữ của Phật á thì nhập được cái nghĩa giải thoát, còn y ngữ của mình mà nhập được cái gì? Nhập được cái điên đảo vọng tưởng thêm, thấy không? Nhiều khi kể rồi người ta càng điên đảo vọng tưởng thêm nữa, chứ không có gì. Nó là hai bên nó khác nhau. Cho nên ở sau nói có ngữ chẳng khác với nghĩa, như ngữ mà biển nghĩa, do ngữ nhập nghĩa nên nói giáo liễu nghĩa. Chúng ta nhờ cái lời nói của Phật mà nhập được cái nghĩa thông cái đệ nhất nghĩa đó, thì cái đó gọi là giáo liễu nghĩa. Phàm vọng tưởng tập khí cùng đệ nhất nghĩa diệu tâm thể một mà tên khác. Đệ nhất nghĩa diệu tâm cùng với tập khí vọng tưởng hay vọng tưởng tập khí, nghĩa thì một, thể thì một mà tên thì khác. Tại sao vậy? Bởi vì cái thể của cái mặt hồ hay là của cái mặt biển, cái thể của nước nó một hay khác, nhưng mà khi gió thì nó dậy sóng, thì như vậy thì sóng với cái thể nước là một hay khác? Nó không có khác, nhưng mà khi dậy sóng thì người ta nói đó là sóng, chứ người ta không nói đó là thể nước mà nói đó là sóng. Nhưng mà chính trong cái sóng đó nó cũng có mang nước theo trong đó, chứ không phải rời nước. Thì cũng như vậy, cái vọng tưởng chúng ta nó cũng mang cái biết, mang cái biết của tâm, nhưng mà cái biết của động, của sinh diệt, của giả dối, cho nên nó là một thể mà tên khác thôi. Phải do mê giác chuyển ra, mê thì vọng tưởng, giác thì diệu tâm, hay là để nhất nghĩa. Nên biết tông thông hiển bài lời nói mà vào, chẳng phải cảnh giới tập khí. Nói tông thông là gì? Tức là y theo cái lời Phật dạy trong kinh giáo mà mình nhập được cái nghĩa chân thật, chứ không phải do cái lời nói của cái thói quen tập khí thế gian. Chỉ tướng nghĩa đại huệ. Thế nào là nghĩa? Nghĩa là lìa tất cả tướng vọng tưởng, ấy gọi là nghĩa. Câu này hết sức là đơn giản. Nghĩa đây là đệ nhất nghĩa đó. Mà đệ nhất nghĩa tức là sao? Lìa tất cả vọng tướng vọng tưởng, đó là đệ nhất nghĩa. Như vậy thì nghĩa nó không có xa tí nào hết, nghĩa là mọi vọng tưởng mà không có dính nữa, không có giấy động nữa, thì đó là nghĩa cái gì? Như vậy thì bao nhiêu kinh giáo của Phật đều đưa tới cái chỗ đó hết trơn, phải không? Đó, bây giờ chúng ta gõm lại hết các kinh, là có kinh nào nói ngoài cái lý đó không? Đó, như mình bây giờ mình nói mình tu thiền thì vọng tưởng lặng là đỉnh, đỉnh tức là trở về đệ nhất nghĩa. Còn nếu mà niệm Phật, niệm Phật là đệ nhất tâm thì đó là đệ nhất nghĩa, phải không? Nhất tâm thì vọng tưởng hết thì đó là đệ nhất nghĩa. Thì như vậy cái đệ nhất nghĩa đó là lìa tất cả tướng vọng tưởng, đó là đệ nhất nghĩa, chứ không có gì hết. Mà đặt tên khác, bên kia thì Phật Di Đà, rước về cảnh cực lạc, bên đây là nhập niết bàn, vân vân, phải không? Mang tên khác nhưng mà cái trọng tâm nó không có hai. Đó, đó đệ nhất nghĩa là chỗ đó đó. Đại huệ, đại bồ tát đối với nghĩa như thế, ở riêng chỗ vắng vẻ, văn tư tu huệ, duyên tự giác liễu, hướng thành niết bàn, tập khí thân chuyển biến rồi, cảnh giới tự giác xét nghĩa tướng khoảng giữa các địa mà thắng tiến, ấy gọi là Đại Bồ Tát rành nghĩa. Rành nghĩa nghĩa là sao? Nghĩa là nghe được cái nghĩa đó rồi, ở chỗ vắng vẻ văn huệ nè, tư huệ nè, tu huệ, rồi duyên tự giác liễu, tức là mình từ văn tư tu đó mà mình tự giác ngộ được, mà hướng thẳng đến thành Niết Bàn. Rồi những cái tập khí thanh lâu nay đó nó đều chuyển biến hết, chuyển biến hết rồi thì tiến lên cái cảnh giới tự giác, rồi xét rõ những cái nghĩa tướng trong khoảng giữa đó đó, tức là từ sơ địa thẳng tới thập địa, ấy gọi là Đại Bồ Tát rành nghĩa. Nó là thấy được cái nghĩa thật đó rồi thì mình chuyển hết những cái tập khí vọng tưởng, trở về được cái nghĩa chân thật, tiến lần lên từ sơ địa đến thập địa cho tới tới Phật địa. Đây chỉ thể tướng của nghĩa mà chẳng nói những gì là nghĩa, chỉ nói cái thể tướng thôi cho mấy gì là nghĩa, chỉ bảo lìa tất cả vọng tưởng ngôn thuyết, ấy gọi là nghĩa. Thì như vậy đây nói có cái tính cách là dừng cái giả, nó hiện cái thật chứ không nói cái thật, phải không? Không nói thật nghĩa là sao hết á, mà nếu hết tất cả cái giả thì đó là thật. Thì giống hệt như trong cái pháp tứ đế mà Niết Bàn, thì trong đó không nói Niết Bàn mà nói là sao? Nói là diệt đế, diệt tất cả những cái mầm sinh tử, mầm sinh tử diệt hết thì đó là Niết Bàn, mà không nói Niết Bàn mà nói diệt đế. Đây cũng vậy, nghĩa mà không nói nghĩa đệ nhất đó là sao, mà chỉ nói hết vọng tưởng đó là nghĩa. Thì như vậy cái lối giải nghĩa đó là giải nghĩa tính cách, nghĩa là dừng dứt rồi nó hiện, chứ không có diễn đạt cái chỗ hiện nó như thế nào. Bởi vì muốn người lìa chỗ ngôn thuyết vọng tưởng được chỗ tự giác, nên nói như vậy đó để mình biết rằng ngôn thuyết vọng tưởng là cái giả, dứt nó thì tự thấy cái thật chứ gì hết. Duyên chỗ tự giác này mới hay ở riêng chỗ vắng vẻ, chống rõ văn tư tu vệ hồi hướng Niết Bàn, nên nói chuyển tập khí thanh toàn là cảnh giới tự giác, dùng tự giác diệu huệ chiếu sáng các địa, tiến thẳng lên trên chẳng do nơi khác, đó là không có cái gì khác hơn nữa. Do nghĩa tướng này để thấy đệ nhất nghĩa diệu tâm của Như Lai khéo vì hiển bài, mà hay khiến người nhân ngữ biện được nghĩa, do ngữ nhập nghĩa, nên nói ngữ chẳng khác nghĩa. Văn sao sẽ nói rõ đó. Chỉ do ngữ nhập nghĩa. Lại nữa, Đại Huệ Bồ Tát rành ngữ nghĩa, quán ngữ cùng nghĩa chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, quán nghĩa cùng ngữ cũng lại như thế. Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng nhân ngữ mà biện nghĩa, song ngữ do ngữ nhập nghĩa nên như đèn soi cảnh sắc. Nãy giờ thì mình nghe nói ngữ với nghĩa dường như là hai, phải không? Vì ngữ là những cái hư chối vọng tưởng, mà không thì những cái tướng duyên hợp mà có, còn cái nghĩa là cái chân thật sẵn, cũng như đèn soi vật. Vật là khác với cái ánh sáng đèn, nhưng ở đây Đức Phật kết luận không phải khác. Ngữ cùng với nghĩa chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, không được nói khác, mà cũng không được nói chẳng khác. Tại sao vậy? Nếu khác thì hai cái nó không liên hệ nhau. Mà bây giờ nhân ngữ mà nhập nghĩa thì từ lời nói của Phật mà mình ngộ được cái lý đạo, thì như vậy lời nói của Phật với cái lý đạo nó đâu có khác, phải không? Để từ cái này mình nhập. Thì cũng như vậy, hồi nãy tối mình không thấy món đồ, nhờ ánh sáng bằng đèn bây giờ mình thấy món đồ, thì ánh sáng đó với cái món đồ dường như khác mà không khác. Nếu không có ánh sáng thì không thấy được món đồ đó. Nhưng mà thật ra thì ánh sáng và món đồ cũng không phải không khác, tức là khác, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới đừng có tách nó một bên. Đây chính bài tông thông hiển thị sở nhập, có bao nhiêu ngôn cứu đều là liễu nghĩa, cho nên Bồ Tát rành ngữ nghĩa thì quán ngữ biết nghĩa là chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, khác thì chẳng nhân ngữ mà biển nghĩa, mà hẳn do ngữ nhập nghĩa, đến chỗ tự chứng lìa ngôn ngữ mà được, mới biết tất cả ngôn giáo là chiếu liễu nguồn tâm, lìa tất cả cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng. Chúng sanh cho tập khí che đậy nên không thể nhân ngữ mà biết chỗ trở về, trái lại ngôn thuyết tự nhiên ngôn thuyết theo đó chắc có không, chẳng phải lỗi tại thánh giáo. Như vậy thì cũng là Phật nói, nhưng mà cái người biết thì nghe Phật nói rồi nhập được nghĩa, còn người không biết rồi nghe Phật nói cái ngồi phân nghĩa, phân chữ phân nghĩa, thì đó là khởi vọng tưởng, thì lỗi đó tại người chứ không phải tại lời Phật nói. Lại nữa, đại huệ chẳng thanh chẳng diệt, tự tánh niết bàn, tam thừa nhất thừa, tam tự tánh vân vân, như duyên lời nói nghĩa rồi chấp trước, rơi vào chấp dựng lập có, phỉ báng không, khác dựng lập có, khác vọng tưởng, như quyển các thứ vọng tưởng hiện. Thí như các thứ quyển chúng sanh phàm ngu cho là khác vọng tưởng, chẳng phải thánh hiền. Đây Phật mới nói cái kẻ ngu mình chấp ngữ hoặc là y ngữ mà chấp nghĩa. Y ngữ chấp nghĩa là sao? Nghĩa là nghe Đức Phật nói là chẳng sanh chẳng diệt, nói là tự tánh, nói là niết bàn, nói là tam thừa, nói là nhất thừa, nói là tam thái tự tánh vân vân, rồi duyên lại nói đó, rồi tìm cái nghĩa, rồi chấp trước, rồi rơi vào nói là có, nói là không, rồi cãi lẫy theo, toàn là vọng tưởng. Như vậy thì các cái thứ nó như quyển, rồi sanh ra các cái thứ vọng tưởng, hiện ra đủ thứ. Như vậy thì như chúng ta hiểu thì Phật nói các pháp là để cho chúng ta nương đó mà tu để nhập, chớ phải nghe nói rồi cứ nương đó mà tranh luận để nói nó là có là không, là hay là dở, là gì là gì. Nghĩa là tất cả cái lối phân biệt đó là y nơi ngữ mà chấp nghĩa. Thì những người mà y ngữ chấp nghĩa sanh vọng tưởng đó, đó là những cái kẻ ngu. Đây Phật nói ví dụ, ví như các thứ quyển chúng sanh phàm ngu cho là khác vọng tưởng, thấy các cái tướng quyển đó nói đó là khác vọng tưởng, còn thánh hiền thì không phải vậy. Thánh hiền thì chẳng phải thì chấp các thứ đó khác với quyển, khác với vọng tưởng. Như vậy thì kẻ ngu thấy cảnh cho là thiệt, vọng tưởng cho là dối, hay là ngoài vọng tưởng có cảnh, còn người những bậc thánh hiền thấy cảnh nó không ngoài vọng tưởng, vọng tưởng đó mà hiện ra các cảnh đó, hai bên nó khác nhau. Đây giải thích, đây nó kẻ ngu không thể nhân ngữ nhập nghĩa, đối tự thể các pháp trong đệ nhất nghĩa chẳng sanh diệt vân vân, không có chiếu liễu, trái là y ngôn thuyết chấp trước, cảnh giới giác tưởng sở thuyết rơi vào có không. Cho nên quý vị mới thấy tất cả ngôn giáo của Phật là cốt dạy mình tu. Cái chỗ mà nói rằng chiếu liễu tức là nhờ ngôn giáo để mình ứng dụng mình tu, chứ không phải những ngôn giáo đó để mình sanh ra phân biệt chấp trước, chữ thế này chữ thế kia chữ thế nọ để mà mình rối rắm. Là khác với tự thể các pháp để nhất như nghĩa mà khởi dựng lập. Các cái pháp đi tới cái chỗ cuối cùng hay là chân thật của nó là để nhất như nghĩa mà mình dựng lập là có là không. Có các thứ vọng chấp y hơi quyển mà khởi các thứ phân biệt, cho nên biết tất cả các pháp đều là để nhất nghĩa mà thánh phàm đồng hiện, mê giác vẫn phân. Như vậy thì tất cả pháp đều là để nhất nghĩa, mà nơi tất cả pháp đó lại chia cái pháp kẻ thánh, người phàm, có kẻ mê, người giác. Tại sao vậy? Thì giống như hồi nãy tôi nói đó, đó là căn cứ trên một vật mà rồi người giác, người mê, người là phàm, người là thánh. Như giờ mình nói cái đồng hồ một vật này thôi, mà nếu cái người mê thì thấy đồng hồ cái kiểu này xấu quá, phải không? Nghe đồng hồ kiểu này xấu quá, đồ rẻ tiền này kia, thì đó là mê giác. Còn bây giờ thấy đồng hồ thì ta biết đồng hồ này là duyên hợp, nó không có thực thể, thì đó là thánh. Thánh với phàm cũng trên một cái đồng hồ, rồi mê với giác cũng trên cái đồng hồ, chứ không có ham, phải không? Như vậy cho nên mình nói cái vụ mà dễ nhất, ví dụ như mình đi ra một khoảng đường, đây ra ngoài cổng, bất thành ai họ làm rớt một cái bóp, rồi trong bóp rồi mở ra thấy tiền, thôi là tiền đầy. Nếu mà mình thấy tiền rồi á, mình bỏ vô túi cái mình trở vô mình kiếm chỗ kín nào đó mình nhét, thì cái đó là phàm hay thánh. Còn người khác cũng đi thấy cái bóp như vậy, thấy rồi thì lượm lên họ thấy tiền không, thì ở vô kêu thầy kia khách à, đây ai làm rớt cái bóp tiền không, bây giờ thầy kia khách phải giữ ở đây cái lát nữa ai có tiền tới hỏi nói mất thì mình trả lại cho họ, thì đã phàm hay thánh. Như vậy thì cũng một cái sự vật lượm được, mà một bên phàm bên thánh, phải không? Một bên là tốt bên là xấu rõ ràng, chứ đâu có hai cái. Nghĩa là lượm được cái đó mà mình thấy thích quá giấu bỏ túi đi kiếm chỗ giống nhẹm luôn đó, thì đó là cái kẻ cốc kẻ già, phải không? Mình lượm được cái đó mà không tham lam, mình được trông mong cho gặp ai trả, giao người này người kia đem người trả, thì đó là người tốt. Thì như vậy đâu phải có hai vật mà để cho có thành người tốt, cũng một sự việc đó mà hai cái sự tự khác nhau thành được có tốt và xấu, phải không? Thì như vậy thì ở đây tất cả pháp thành phàm thành thánh cũng như vậy, là cũng một pháp đó mà một bên mê bên giác rõ ràng. Người giác tự tâm hiện, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, nhận được pháp thể mới tin nhật dụng không khác. Như chư thiên kia đồng bát định thức an, tùy phước dày mỏng mà thấy mỗi phần có khác. Đây ngài mới dùng cái thí dụ, ngài nói rằng cái người giác được tự tâm hiện thì lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, nhận được pháp thể, chừng đó mới tin rằng nhật dụng tức là cái sự dùng hàng ngày của mình đó không khác, mê cũng cái đó thôi mà ngộ cũng cái đó thôi chứ đâu có gì khác. À, đây là ví dụ như chư thiên đồng, người nào cũng có cái bát định thức ăn, mà khi người ta xếp thức ăn qua bát á, thì người nào phước nhiều thấy món ăn ngon, người nào phước ít thì thấy món ăn dở, thì ngon dở thì theo cái phước của chư thiên mà có. Thì mình nói chuyện trên chư thiên thì nghe xa quá, phải không? Có ai lên tỉnh chưa? Chưa thì lấy cái thí dụ mà chưa biết thì cái thí dụ nó cũng không thành. Bây giờ tôi thí dụ khác, thí dụ mà mình có thể biết được. Tôi nói thí dụ như mình ngồi một mâm là bốn vị tăng, thì cũng dọn lên ba bốn thức ăn gì đó, mà ba bốn thức ăn đó là trong bốn vị tăng đó, có cái gì thì đau bao tử, có cái gì thì bị cái bệnh nó sôi ruột, có cái gì thì bị nhức răng, còn có cái gì thì khỏe mạnh. Thì ngồi ăn thì bốn vị đó, người nào ăn ngon người nào ăn không ngon. Như vậy nghĩa là cùng một mâm ăn mà cái người khỏe mạnh ăn thấy nó ngon lành, phải không? Còn mấy người có bệnh này bệnh kia thì ngồi ăn sẽ thấy ngán, ăn không ngon. Thì như vậy mình ăn không được, mình cảm thấy những cái này nó không thích hợp với mình, thì đó là tùy cái bệnh, tùy tâm lượng của mình mà cái cùng một hoàn cảnh mà nó biết khác hết. Chứ không phải là dọn tới có cái mâm khác nữa ăn mới ngon, phải không? Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày, nghĩa là trong hàng ngày cũng bao nhiêu người, bao nhiêu vật, bao nhiêu cảnh đó, mà mê thì thấy khác, mà giác là thấy khác. Tụng chung, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: ngôn huyết vọng tưởng kia dựng lập ra các pháp, bởi do kia dựng lập chết rơi vào địa ngục. Những người do ngôn thuyết vọng tưởng dựng lập ra cái này kia, nói cái này là thiệt, cái kia là thiệt, rồi lý luận cho nó thiệt thế này thế nọ, thì đó, bởi dựng lập như vậy đó cho nên chết rơi vào địa ngục. Trong ấm không có ngã, ấm chẳng tức là ngã, chẳng như vọng tưởng kia cũng lại phi vô ngã. Đây là chỉ cho hàng nhị thừa thấy trong năm ấm không có ngã, rồi năm ấm nó cũng không có tức là ngã, Như vậy thì các ngài ngộ được năm ấm là vô ngã, chẳng như vọng tưởng kia, tức là không như vọng tưởng với những người phàm phu trên, nhưng mà cũng lại phi vô ngã. Vì sao? Vì vô ngã là cái giả tướng năm ấm, chứ còn thực còn có cái chân ngã ngầm ở trong. Tất cả phải quá tám như phàm phu vọng tưởng, nếu như kia đã thấy, tất cả nên thấy đế. Nếu mà nói rằng tất cả các pháp cái nào cũng là thực thể hết, như những người phàm phu họ vọng tưởng cho cái gì cũng thực, nếu thấy tất cả thực á, nếu như kia đã thấy, tức là thấy cái gì cũng cho là thực á, thì tất cả cái thấy như vậy đó nên là thấy cái chân đế rồi, cái lẽ thật rồi. Tất cả pháp không tán, tịnh huế phải không có, chẳng thật như kia thấy, cũng chẳng phải không có. Tất cả pháp nó không có cái thực thể, không có cái cố định, không có cái nhất định là tịnh, không có cái nhất định là quế, mà ấy không thật như những người thế gian thấy, mà không phải là không có, không thật mà không phải là không có. Nhưng mà nói không tịnh không quế thì quý vị nghe có bộ hơi khó chịu, phải không? Giữa này mình thấy có tịnh có quế không? Rõ ràng có tịnh có quế đó, phải không? Bây giờ tôi nói gần nhất là đồ giải mình ra là quế hay tịnh? Quế. Vậy mà sao có người biểu phải lấy nước giải để uống cho hết bệnh? Uống hết bệnh thì nó quế hay tịnh? Như vậy nếu nó là quế thì bỏ luôn, tại sao lấy uống đó. Rồi thêm cái nữa là tỷ dụ như hồi xưa ông bà mình hồi xưa đó, nếu mà nói người sanh con ra mà thấy lấy nhau đó, nó là quế. Nhưng bây giờ mấy người thầy thuốc họ lấy đó mà trị bệnh cho mình thì quế là tỉnh. Nói nghe thử coi. Nó thì thật là khó đó. Rồi bây giờ mấy cái đống rác mình đổ ra hôi đó là quế là tỉnh quế. Nhưng mà đem ra mà rảy để lúc cái rồi cái nó quay cái mình vô vô cải rồi ăn hay còn quế là tỉnh. Thì như vậy những cái quế tỉnh nó không có cái nghĩa nhất định vậy đó. Đó, rồi giờ như nước miếng ở trong lực trong miệng mình đó, mình nhổ ra quế là tịnh, nó nhổ ra thì quế, mà còn ở trong này thì thầy thuốc biểu rằng nó là quý lắm, nó là cam lồ đó, thấy không? Giữ nó, nếu mà thiếu nó là bệnh, thì như vậy nó là quế là tịnh. Khó, thật là khó. Như vậy thì lúc nào nó quế, lúc nào nó tịnh, chẳng qua là tưởng tượng của con người thôi, phải không? Trong cái tưởng tượng là mình định nó này thế này, định thế kia, chứ không có cái cố định quế tịnh. Cái đó thực là một cái lẽ hết sức là thâm trầm. Mà mình thì quen có mắt phàm mà thấy cái này quế kia tịnh rồi mình nói, mình khen, mình chê đủ hết. Đây nói ngoại đạo y ngôn thuyết vọng tưởng dựng lập có không, đó là tà pháp, nhân chấp nên phải đọa. Xong vị thừa bảo trong ấm vô ngã, tuy chẳng giống vọng tưởng, tức ấm là ngã, mà không biết vô ngã cũng chẳng phải để nhất nghĩa. Phàm ngoại chẳng phân mê giác, lầm cho vọng là trên. Phàm phu ngoại đạo họ không phân biệt đâu là mê đâu là giác, cho nên họ lầm cho vọng là trên. Nhị thừa đối trị tà chấp, bỏ trên đầm vọng. Bởi vì đối trị tà chấp, thấy mà chấp năm ấm là ngã, thì nhị thừa phá năm ấm là vô ngã. Vô ngã thì ngay năm ấm này, vô ngã tức là không thiệt. Không thiệt thì trong cái đó nó có cái thiệt mà mình tưởng không thiệt, đó là bỏ trên đồng với vọng. Đây đều chẳng đạt tánh sẵn đủ, chẳng lìa vọng tưởng mà có chân thật. Nếu quyết lìa vọng thì nào khác lãnh vọng. Cho nên nói nếu như kia đã thấy tất cả nên thấy đế, tức là thấy được chân thật. Nếu mình nói lìa vọng mới có cái trên thì đó là không được. Giống như nó rời sóng mới có nước thì cái đó là cái sai lầm. Ngay nơi vọng mà lặn tức là trên. Nghĩa là nhị thừa vô ngã chẳng phải chân thật. Thế nên biết tất cả pháp chân thật vốn không tự tánh, đã có tịnh quế đều do kiến chấp mà sanh. Chỉ trừ kiến chấp chẳng thật thì chân thật hiện tiền. Trừ mọi cái kiến chấp sai lầm đó thì cái chân thật hiện tiền. Nên nói đệ nhất nghĩa như thật bản tế, thầm hợp tương ưng, không có thủ tả, tức là không có bỏ, không có lấy. Đây là cảnh giới tự thông, chẳng phải không có. mà chẳng phải chỗ hay nói của ngôn thuyết vọng tưởng. Đó là sở do bài kệ chót trinh bài. Như vậy thì mới thấy rõ ràng tất cả pháp nó không có cái tánh nhất định, mê giác đều tùy người mà nó thành thế này thế khác. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử
trí. Lại nữa đại huệ, tướng trí thức nay sẽ nói, nếu khéo phân biệt tướng trí và thức thì ông và các Bồ Tát ít hay thông đạt tướng trí và thức, chống được vô thượng chánh đẳng giác. Đoạn này là Đức Phật Ngài nêu lên, Ngài giải thích cho biết cái tướng trí và cái tướng thức. Nếu mà Bồ Tát thông suốt được tướng trí và thức thì chống được thành Phật quả. Đại huệ, trí kia có ba thứ, nghĩa là thế gian, xuất thế gian, xuất thế gian thượng thượng. Tức là một là trí thế gian, hai là trí xuất thế gian, ba là trí xuất thế gian thượng thượng. Thế nào là trí thế gian? Nghĩa là tất cả ngoại đạo phàm phu chấp trước có. Trí thế gian là trí của phàm phu ngoại đạo chấp các pháp ở thế gian này, hoặc cho nó là có, hoặc cho nó là không, rồi bày ra lý luận cách này cách kia để mà giải bài, thì người ta thấy, người ta nghe tưởng như là thông suốt. Thì những người bàn luận thông suốt như vậy gọi là trí. Thế nào trí xuất thế gian? Nghĩa là tất cả thanh văn, duyên giác rơi vào chấp trước hy vọng, tự tướng, cộng tướng. Nghe trí xuất thế gian là trí nào? Tức là trí của hàng thanh văn, duyên giác, y cứ vào cái thanh năm ấm, tự tướng là tướng riêng, cộng tướng tướng chung với nó, mà sanh ra cái chấp trước hy vọng. Bởi sao vậy? Tức là chúng sinh phàm phu đối thanh năm ấm chấp nó là thân thiệt, rồi mê lầm. Rồi các cái vị thanh văn viên giác y cứ thanh năm ấm, rồi biết quán thanh năm ấm là duyên hợp, là vô ngã. Đó là hy vọng thoát khỏi cái chấp mê lầm mà được nhập niết bàn. Cho nên gọi đó là trí xuất thế gian. Thế nào là trí xuất thế gian thượng thượng? Nghĩa là chư Phật, Bồ Tát quán pháp không thật có, thấy chẳng sanh, chẳng diệt, lìa các loại có không. Thì như vậy trí xuất thế gian thượng thượng là chỉ cho trí của Phật, trí của Bồ Tát. Các ngài quán tất cả pháp của thế gian này không thật có. Bởi không thật có nên thấy nó không phải sanh, nó không phải diệt, lìa tất cả cái chấp có và không. Như Lai địa nhân pháp vô ngã, duyên tự đắc mà sanh. Tới cái quả vị Phật đó, là được nhân vô ngã, pháp vô ngã, tức là hai cái vô ngã đó, rồi duyên chỗ mà tự chứng tự đắc mà sanh ra cái trí tuệ như vậy. Đó là giải thích ba thứ trí: trí thế gian, trí xuất thế gian và trí xuất thế gian thượng thượng. Giải thích tất cả chúng sanh chẳng được duyên tự giác liễu đều do không đạt hai tướng trí và thức, cho là trí mà thật là thức thành tăng thượng mạng. Đó, ở thế gian họ suy nghĩ tính toán căn cứ trên các pháp, nói là thiệt có, nói là thiệt không, họ lý luận nghe thông suốt, họ tưởng họ là trí, nhưng đó là thức chứ không phải là trí. Rồi tự thấy mình có được cái lý luận thông suốt đó, rồi sanh ra cái tâm tăng thượng mạng, kinh chê mọi người. Đó là lý do Như Lai lặp đi lặp lại để hiển bài vệ trong ba thứ trí: thế gian trí chỉ cho ngoại đạo, mà nói chung cũng là phàm phu nữa. Cho nên ở thế giới thường thường trong kinh hay nói thế trí biện thông đó, tức là cái trí thế gian, rồi lý luận thông suốt, mình tưởng nó là trí, thế đó là thức chứ mà trí. Cũng nói người trí bởi vì ngoại đạo tự cho là người trí, những người mà họ hiểu vậy họ tự cho là trí. Nhị thừa đạt các ấm vô ngã, vẫn còn chấp pháp ấm, không biết đều là tự tâm hiện, nên nói theo tự tướng cộng tướng hy vọng. Biết được các ấm là vô ngã, nhưng mà thấy còn có cái ấm, pháp ấm, tức là cái năm ấm là cái chỗ để mình quán, và cái vô ngã để mình chứng, cho nên không biết đều là tự tâm hiện. Vì vậy mà còn mắc kẹt tự tướng cộng tướng hy vọng. Chư Phật Bồ Tát giác tự tâm hiện, đạt tất cả pháp đều không thật có, lìa có không sanh diệt, tự tánh như như. Bởi vì thấy tất cả pháp đều không thật có do tâm hiện, cho nên không chấp là có, không chấp là không, không chấp là sanh, không chấp là diệt. Bởi vậy mà tự tánh như như. Bởi vì Như Lai địa nhân pháp đều quên, duyên tự đắc sanh, chẳng cùng ngoại đạo nhị thừa chấp có không, hy vọng tự cộng mà so sánh được. Đó, tức là tới cái Như Lai địa, tức là chỗ Phật địa rồi, thì cái chấp về pháp, chấp về nhân, tức là ngã và pháp đó, đều hết. Rồi duyên tự đắc sanh, tức là tự cái chỗ mình chứng đắc, chẳng giống như ngoại đạo hay nhị thừa còn thấy có không. Rồi có ngoại đạo thì thấy có không, nhị thừa thì hy vọng, và tự tướng cộng tướng còn có cái chỗ so sánh được. Vì vậy mà khác. Như vậy thì ở đây Đức Phật giảng trạch cho chúng ta biết được ba thứ trí. Như vậy thì bây giờ mình tu, mình đưa được cái trí nào trong ba cái này? Trí nào? Trí thế gian, hay là trí xuất thế gian, hoặc là trí xuất thế gian thượng thượng? Mình đưa được trí nào? Nếu mà lý luận có không đó là trí thế gian đó. Còn lý luận về năm ấm vô ngã này kia đó, đó là trí xuất thế gian. Còn thấy các pháp tự tâm hiện, không có một pháp thiệt, nên là không mắc kẹt có không, đó là mới xuất thế gian thượng thượng. Thì như vậy mình đương có trí nào? Học để mình biết cái vị trí mình đang đứng, phải không? Bây giờ đây Phật mới giải thích thức với trí nó sai biệt thế nào. Đây là cái lối định nghĩa, mình hiểu cho rõ để mình biết tại sao gọi là thức, tại sao gọi là trí. Đây cái định nghĩa thứ nhất, quý vị nhớ cho rõ. Đại huệ, cái sanh diệt kia là thức, cái chẳng sanh diệt là trí. À, như vậy thì cái phân biệt hiểu biết mà thuộc về loại sanh diệt đó, thì đó là thức. Còn cái biết mà không sanh diệt đó, thì cái đó là trí. À, như vậy thì mình thấy định nghĩa này làm cái nghĩa số một, để cho mình hiểu rằng trí nó khác với thức. Vì thức là cái hiểu biết phân biệt sinh diệt, còn trí là cái biết mà không sanh diệt. À, như vậy thì hai cái nó rõ ràng, đó là cái định nghĩa số một. Định nghĩa số hai lại nữa, rơi vào tướng vô tướng và các thứ nhân tướng có không là thức, siêu việt tướng có không là trí. À, nghĩa thứ hai là phàm cái hiểu biết nào mà phân biệt cái có tướng không tướng, các thứ nhân tướng có không, phân biệt những loại đó gọi đó là thức. Còn cái biết nào mà siêu việt tướng có không, cái đó là trí. À, cái biết mà siêu việt cái tướng có không đó là trí. À, còn cái biết phân biệt nằm trong cái giới hạn có tướng không tướng, có hay là không, thì cái đó thuộc về thức. Đó là cái định nghĩa thứ hai. Định nghĩa thứ ba lại nữa, tướng trưởng dưỡng là thức, chẳng phải tướng trưởng dưỡng là trí. À, cái hiểu biết mà để nuôi lớn các cái nghiệp nhân sinh tử thì cái đó là thức. Còn cái biết mà không có nuôi lớn cái nhân sinh tử thì cái đó là trí. À, như vậy thì nó rõ ràng ngài định nghĩa thức và trí. Mình đoạn thứ nhất đó, thì cái thức trí mình thấy nó cụ thể, ở sau này giải nó rộng ra, nhưng mà nó không phải rời cái thứ nhất. Ở đây mới giải thích: bất giác tự tâm hiện, vọng thấy tất cả pháp sanh, vọng thấy tất cả pháp diệt. Giác tự tâm hiện, chỗ hiện là di tâm không có sanh diệt. Đây là sở do trí cùng thức phân biệt vậy. À, đây là ngày giải. Cái gì mình mê lầm bất giác, rồi thấy các pháp nó có sanh, nó có diệt, đó là thức. Còn nếu mình biết rõ các pháp tự tâm hiện, nó hiện ra là từ cái tâm mê mà hiện, không có sanh, không có diệt, đó là trí. Y cái sanh diệt này chấp tướng có không, cùng nhân có không là thức, hay siêu việt cái này là trí. À, trưởng dưỡng nghĩa là sanh, đối tất cả pháp mà tạo sanh nhân là thức, đối tất cả pháp mà liễu nhân là trí. Như Lai đã có 37 pháp trợ Bồ Đề và 6 ba la mật, tất cả vô lượng ba la mật đều là liễu nhân mà chẳng phải sanh nhân. À, bởi vì tất cả pháp của Phật là để giảng cho chúng ta thấy được cái chân thật sẵn có, cho nên nó thuộc về liễu nhân chứ nó không phải thuộc về sanh nhân. Đó là ở đoạn trên thì giải thích nghĩa thức và trí có mấy thứ. Thứ nhất là thức là cái sanh diệt, phải không? Trí là không sanh diệt. Cái thứ hai là thức là rơi vào cái phân biệt tướng vô tướng có không, phải không? Còn thức trí thì siêu việt tướng có không. À, là thứ hai. Thứ ba, thức là cái trưởng dưỡng. À, trưởng dưỡng là thức. Trưởng dưỡng tức là làm cho cái nghĩa sanh. À, trưởng dưỡng là sanh, sanh tức là làm cho tiếp tục sanh trưởng đó, thì gọi đó là thức. Còn làm cho liễu nhân tức là đạt được cái chỗ chân thật đó là trí. Thì như vậy đó là cách nghĩa ba thứ trí rồi. Nhưng Phật muốn giải thích thêm lại nữa, có ba thứ trí. À, đây nói thêm ba thứ trí nữa: trí sanh diệt, trí tự cộng tướng, trí bất sanh bất diệt. À, một là trí sanh diệt nè, hai là trí tự tướng cộng tướng nè, ba là trí bất sanh bất diệt, đó là ba thứ trí. Lại nữa, đây cũng nói nữa, tướng vô ngại là trí, cảnh giới các thứ tướng ngại là thức. À, cái gì mà thuộc vô ngại là trí, cái gì mà thuộc về cái tướng ngại thuộc về thức. Lại nữa, tướng ba diệt hòa hợp phương tiện sanh là thức, tướng vô sự phương tiện tự tánh là trí. À, cái chỗ này quý vị thấy ở trong chúng ta có căn, ở ngoài có trần, như tôi thường dụ ở trong là con mắt, ở ngoài là cái bình bông, bình bông là trần, con mắt là căn. Rồi từ căn trần cái khởi ra cái thức phân biệt, đó là ba sự hòa hợp, thì cái đó là thức, phải không? Đó, thức. Còn ở đây giải thích tướng vô sự phân phương tiện tự tánh là trí. Vô sự phương tiện tức là căn trần tiếp xúc mà nó không có giấy niệm phân biệt là vô sự, thì cái đó là trí. À, lại nữa, tướng đắc là thức, tướng chẳng đắc là trí. À, đắc tức là thấy còn có cái được, mà có được tức là có năng và có sở, thì cái đó thuộc về thức. Còn cái chẳng đắc đó là trí, bởi vì nó không còn năng sở. À, cảnh giới tự đắc thánh trí chẳng ra chẳng vào, cho nên như trăng trong nước. À, đó là cảnh giới thánh trí, thì cái cảnh giới đó không còn thấy có ra có vào, nó không có một pháp thiệt. Thì như vậy đó là để giải thích về thức và trí rồi. Sanh diệt là mê chơn duyên tập. À, mê chơn tức là quên cái chân thể, mà duyên tập tức là duyên những cái sự nhóm họp lại, nghĩa là các phàm phu ngoại đạo mê chân tánh mình, khởi ra tất cả nhân duyên sanh diệt. Đó, gọi đó là mê chân duyên tập đó. Tự cộng tướng là kẹt nơi chân duyên tập. À, nghĩa là tự cộng tướng là kẹt nơi chân duyên tập, nghĩa là sao? Nghĩa là nhị thừa kẹt nơi pháp chấp, chẳng đạt chân tánh, khởi ra tất cả nhân duyên nhàm chán, tự tướng cộng tướng. À, như vậy gọi là tự cộng tướng là kẹt nơi chân duyên tập. À, bởi vì vị thừa các ngài kẹt với cái pháp chấp. Pháp chấp làm sao? Là không đạt, rằng không đạt được cái chân tánh, rồi khởi ra tất cả cái nhân duyên, nói cái thân này do duyên hợp, nó không thiệt, nó vô ngã, thì nhàm chán nó, nhàm chán cái tướng chung, tướng riêng của nó, thì đó là chứng được cái trí của vị thừa, nhưng mà vẫn là chưa có thấy được cái bản tánh, cho nên nó còn kẹt cái chân đó. Chẳng sanh chẳng diệt là tự chân duyên tập, đến chỗ thấy mà không sanh không diệt đó là tự nó đã chân, rồi duyên theo các cái pháp nhóm họp, nghĩa là Bồ Tát Thủy Giáo thấy trên tánh mình chẳng lìa trên tế, khởi ra tất cả pháp nhân Bồ Đề chẳng sanh diệt. À, về Bồ Tát mà Thủy Giáo tức là Bồ Tát ban đầu đó, bị gì chia ra trong các cái lối phân phán giáo đó, thì các ngài có chia Bồ Tát Thủy Giáo, Bồ Tát Viên Giáo rồi vân vân, thì nói những vị này thấy được trên tánh mình, à, không có rời cái mé trên đó, mà khởi tất cả pháp nhân Bồ Đề, không có sanh không có diệt, biết ba thứ này mới gọi là trí, cho rành được những thứ đó mới gọi là trí. Hay biết ba thứ mà biết chẳng phải ba thứ, nên nói nhất thiết trí trí thanh tịnh. À, nói rằng trong kinh Đại Bát Nhã thường thường Phật nói đến được cái nhất thiết trí trí thanh tịnh vô ngại, tức là nghĩa tứ vô ngại trong kinh Hoa Nghiêm, nghĩa là lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Thì mấy cái này sau học kinh Hoa Nghiêm sẽ giải. Trên thiên vô ngại vừa có thiên trọng, liền rơi vào thức tâm. Cái trên thiên tức là thiên là lời nói, chân là chân thật, nó không có ngại, mà vừa có thiên trọng tức là nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia, nó thuộc về thức. chứ không phải trí. Ba việc là căn trần thức, rõ biết căn trần đều do nội thức biết, dường như có mà không có căn trần có thể được. Tất cả phân biệt tức là vô phân biệt trí, nên nói tùy thuận phân biệt tướng các pháp mà nơi đệ nhất nghĩa chẳng động. À, nghĩa là giải thích thức là do ba cái hợp lại gọi là thức, còn trí là cái vô phân biệt phương tiện, hay là cái vô sự đó, phân biệt, phương tiện vô sự. Vô sự tức là vô phân biệt trí đó, chứ không gì khác. Nghĩa là cùng một cảnh mà nếu chúng ta có căn có cảnh rồi giấy cái thức phân biệt cảnh thì đó gọi là thức. Có căn có cảnh mà không có cái giấy động phân biệt, hằng biết mà không có khởi niệm thì cái đó là vô phân biệt trí. Vì vậy cho nên cái đó thuộc về trí. Tướng tức là tất cả tướng sắc, tâm vân vân, giác tự tâm hiện không có tướng có thể được, gọi là tướng chẳng đắc. Mình biết tất cả pháp từ mê tâm mà hiện, nó không có thiệt, mà không thiệt thì có cái gì là năng đắc sở đắc, cho nên gọi là vô sở đắc. Đây đều là cảnh giới tự giác thánh trí, như trăng trong nước, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải ra, chẳng phải vào, không thể hiển bài, chỉ chứng tương ưng. Bởi vì mình biết rồi thì thấy rằng tất cả pháp nó không thiệt, và không thiệt thì như trăng trong nước, không phải mặt trăng ở trên trời xuống dưới nước, cho nên không có vào, mà không phải từ mặt trăng đó, khi bóng mặt trăng đó hết rồi nó trở về mặt trăng trên trời, đó là ra, nó không có ra không vào, chỉ là tùy duyên rồi hiện, không có thiệt, cho nên không có thấy ra, không có thấy vào. Chỗ này chỉ có chứng rồi mới biết, đó là giải bài về cái thức và cái trí cho chúng ta hiểu. Bây giờ Phật mới trùng tuyên lại. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: gom nhóm nghiệp là thức, chẳng gom nhóm là trí. Quán sát tất cả pháp thông đạt không thật có, liền được thức tự tại, ấy thức tên là huệ. Ở đây Đức Phật nói trí với thức nó khác thế nào, rồi cuối cùng cái huệ là sao. Nói cái gì mà mình gom nhóm nghiệp đó, nhóm nghiệp đó, thì cái đó là thức. Gom nhóm nghiệp nghĩa là sao? Tức là mình thấy cảnh rồi mình khởi cái tâm phân biệt, từ phân biệt rồi mới có thương có ghét, có khen có chê, thì đó gọi là gom nhóm nghiệp, thì cái tâm đó gọi là thức. Còn chẳng gom nhóm là trí, tức là thấy tất cả cảnh mà không khởi phân biệt, để rồi có cái niệm khen, niệm chê, niệm ưa, niệm ghét, không có những cái đó, thì cái đó gọi là trí. Như vậy thì trí với thức nó kề cạnh một bên, phải không? Thấy cảnh rồi giấy niệm phân biệt để có yêu ghét khen chê, đó là thức. Thấy cảnh không khởi niệm phân biệt, không có yêu ghét khen chê, đó là trí. Như vậy thì cái người trí là cái người thông minh hay không thông minh? Quý vị thường nói người trí là người thông minh, phải không? Thông minh nghĩa là lanh lợi, phải không? Mà nếu thông minh lanh lợi, đối với Phật nói đây là trí hay là thức? Thành ra trí dường như không có thông minh, phải không? Vì thấy cảnh không có phân biệt, mà không phân biệt đâu có thông minh. Nhưng mà nó là cái thể bất động, biết trong cái thể bất động. Còn cái kia thông minh phân biệt mà trong cái động tạo nghiệp. Cho nên những người lanh lẽ là những người tạo nghiệp nhiều, phải không? Nghĩa là gọi là khôn ngoan lanh lẽ đó, thông minh đó, là những người dễ tạo nghiệp nhất. Còn ở đây không phải mình ngu không biết gì hết, nhưng mà làm chủ được cái vọng thức. Vì vậy mà biết mà không để cho vọng thức nó quấy rối thì đó là trí. Chứ không phải những người ngu mà thấy gì không biết gì hết, thấy trắng không biết trắng hay đen không biết đen thì cái đó không phải. Như vậy cho nên đây nói cái trí là gom, không có gom nhóm nghiệp, còn cái thức là cái gom nhóm nghiệp. Cho nên dầu người đó thông minh mấy mà họ chỉ phân biệt tạo nghiệp thì những người đó là thức chứ không có trí. Giờ đây quán sát tất cả pháp thông đạt không thể có. Bây giờ mình quán các pháp, tức là xem xét tất cả pháp ở thế gian này, mình thấu suốt nó không có một pháp nào có thật hết, liền được thức tự tại. Nó ngang ở đó, mình được tự tại không chướng không ngại đối với các pháp, thì cái đó gọi là huệ. Huệ là như vậy đó. Huệ là phải sao? Phải thấy tất cả pháp không có thiệt, không có còn cái sức lôi cuốn hấp dẫn mình nữa, thì đó gọi là huệ. Như vậy thì ai có huệ là phải vậy đó. Buộc cảnh giới là tâm, giác tưởng sanh là trí, không thật có và thắng, huệ ác từ ấy sanh. Buộc cảnh giới là tâm, tức là mình theo cảnh, gặp cảnh cái mình dính mắt với cảnh thì đó gọi là tâm, tâm tức là thức đó. Còn giác tưởng sanh là trí, thấy cái cảnh đó mà mình quá biết nó là quyển quá, là hư dối, thì đó là trí. Nếu biết rõ nó không thật có, đó là cái trí thù thắng. Huệ từ đó mà sẽ phát sinh ra. Như vậy thì tuy mấy câu kệ này nói có chữ khác, nghĩa khác, nhưng đều cùng một ý là mình còn đuổi theo các cái cảnh đó gọi là nghiệp thức hay là tâm. Còn thấy tất cả pháp mà không dính, không kẹt, biết nó không thiệt thì đó là trí. Mà khi biết không thiệt được tự tại rồi, đó gọi là huệ. Đây thân trí huệ, trí là nhằm giác liễu tự tâm, chẳng theo thức tâm phân biệt nhiếp thọ, là chỉ căn bản trí. Không có đuổi theo các cái pháp để phân biệt, để nhiếp mắt á, thì cái biết đó, đó gọi là căn bản trí. Huệ là nhằm sai biệt, tức là sai biệt trí á, được tất cả chỗ vô sai biệt trí. Nghĩa là huệ là khi mà mình quán sát các pháp, biết rõ tự tánh nó không thiệt rồi, được tự tại, thì cái đó gọi là vô sai biệt trí. Vào pháp hạnh phổ hiền, nhậm vẫn trang nghiêm. Như vậy đó là vào được cái hạnh phổ hiền rồi, mình trang nghiêm một cách tự tại. Buộc cảnh giới là bị tất cả pháp sanh diệt buộc, tâm giác cảnh buộc này vốn tự viên tịnh. Nghĩa là khi mà mình đối với cảnh giới bên ngoài bị nó lôi kéo, bị dính mắc với nó, thì đó gọi là buộc. Còn nếu mình giác ngộ được cái cảnh giới đó nó là không thiệt, tâm mình được yên tịnh, thì đó là trí. Chỉ do vọng tưởng phải không thể được, cũng nhiếp thuộc căn bản trí. Mình biết là tất cả cái cảnh đó nó không thiệt, cho nên nó không buộc mình được, thì cái đó là trở về cái căn bản trí. Giác thì hay liễu, liễu mà không có sở liễu, đến chỗ vô tướng lần lượt tăng thắng, cũng nhiếp thuộc sai biệt trí đó. Khi mình giác thì hay liễu, giác thì hay liễu nghĩa là sao? Giác thì mình biết rõ ràng mà không có cái sở liễu, tức là rõ ràng mà không có cái đối tượng để cho mình thấy rõ ràng. Đến chỗ vô tướng, không còn mắc kẹt tướng nữa, lần lượt nó càng ngày càng thù thắng lên, thì thuộc về cái sai biệt trí, đó là sai biệt trí. Bởi cái chỗ này quý vị nghe thấy nó khó hiểu, là vì nói rằng cái liễu mà không có sở liễu, bởi vì nếu có sở thì tức là có cái cảnh bên ngoài, cái hay biết bên trong cái cảnh bên ngoài thì đó mới có năng có sở. Còn đây liễu là liễu được tự tâm, tự tâm mình nó an tịnh sáng suốt, an tịnh sáng suốt, nó hay rõ ràng sáng suốt, mà không phải đợi đối cảnh mới rõ ràng sáng suốt, mà nó hằng sáng suốt vô tướng như vậy đó.
thì cái đó thuộc là gọi là sai biệt trí. Cái chỗ này thì mình phải hiểu như thế nên này mới rõ. Ví dụ như bây giờ chúng ta đối với mọi sự mọi vật, khi nào thấy có cảnh, thấy có người thì lúc đó chúng ta gọi là mình có biết, phải không? Khi không thấy cảnh, không thấy người thì lúc đó là sao? Nói mình không biết. Thì như vậy đó, cái biết đợi có cảnh, biết đợi có người là cái biết đó là đợi duyên mà biết, nó thuộc về thức. Còn khi không cảnh, không người mà tâm mình cũng liễu liễu hằng tri đó, thì cái đó là sao? Nó là nó không có cái đối đãi mà nó vẫn hằng biết. Thì như vậy đó, thì cái biết đó, đó là không có cái sở liễu. Vì vậy cho nên nó rất là đầy đủ, không có thiếu lúc nào mà tại mình quên. Mà nếu cái biết nó cứ tăng trưởng thì tất nhiên thuộc vào cái sai biệt trí đó. Tâm ý cùng với thức xa lìa tưởng suy nghĩ, được phát không tưởng nghĩ, Phật tử phi thanh văn. Nếu tâm mình, ý mình cùng với thức của mình, tâm ý thức ba cái đó mà xa lìa được cái tưởng suy nghĩ, vẫn có tâm, có ý, có thức mà hằng xa lìa được cái suy nghĩ, lúc đó được cái pháp không tưởng nghĩ, tức là được cái tâm thể lặng lẽ, không nghĩ không tưởng, thì Phật tử đó nó không phải là hạng thanh văn rồi. Nhẫn tịnh, nhẫn tịnh tịnh thắng tiến, Như Lai trí thanh tịnh, sanh ra nghĩa thiện thắng, đã làm thải xa lìa. Chúng ta an nhẫn cái chỗ tịnh tịnh lặng lẽ mà hằng tiếp, đó là cái trí thanh tịnh của Như Lai, sanh ra cái nghĩa thiện thù thắng đó, đã làm thải xa lìa tất cả những cái tướng bên ngoài, tạo tác đều xa lìa hết. Đây giải thích, đây tức nơi tâm ý thức mà được trí thanh tịnh Như Lai, chẳng phải nhị thừa đến được. Tâm ý thức đương thể toàn không, chỉ hay lìa các phân biệt thì được pháp thể vô phân biệt, liền khéo vào nhẫn tịch diệt, đến trí địa thanh tịnh Như Lai. Thì quý vị thấy chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta đang tập tu đó, phải không? Nghĩa là tâm ý thức mà xa lìa được cái suy nghĩ, thì cái đó là cái chỗ được pháp không nghĩ tưởng, thì cái đó là vượt khỏi hàng thanh văn rồi. Nghĩa là chúng ta sẵn có tâm, có ý, có thức đủ hết, nhưng mà dừng lại, không cho nó chạy theo cảnh, không cho nó đuổi theo pháp trần, lặng lẽ thanh tịnh, thì đó là chúng ta trở về với cái chỗ nhẫn tịch diệt, đó là trí địa thanh tịnh của Như Lai. Thưa quý vị, do trí thanh tịnh Như Lai đều từ pháp vô phân biệt mà sanh. Chữ vô phân biệt đó, đó là cái điều mà ở trong kinh Lăng Nghiêm thường hay nhắc đó. Bởi vì cái trí vô phân biệt, thường thường ta nói phân biệt mới là trí, mà ở đây nó vô phân biệt, mà tại sao là trí? Bởi vì phân biệt thì thuộc về sanh diệt, phải không? Vô phân biệt biết mà không có phân biệt, đó là không sanh diệt, mà không sanh diệt đó là trí. Như hồi nãy đã định nghĩa đó, trí là không sanh diệt, thức là cái sanh diệt. Cái biết nào mà thuộc về sanh diệt thì cái biết đó là thức. Cái biết nào mà không sanh diệt, cái biết đó là trí. Mà đối với cảnh không phân biệt, biết mà không phân biệt, ví dụ như tôi nhìn tất cả quý vị ở dưới, thấy tất cả mà tôi không nói đây là thầy A, kia là chú B gì hết, nghĩa là thấy tất cả mà không khởi cái niệm đây là người này, đây là người kia, thì cái đó là không có thể phân biệt, biết mà không phân biệt. Mà không phân biệt thì có động không? Không động thì đâu có sanh diệt. Mà không sanh diệt, cái biết đó là trí. Cho nên nó kế cạnh nó bên nhau. Bởi vậy mà trong nhà thiền thường nói giống như con ngỗng chúa uống nước, uống sữa mà chừa nước lại vậy. Sữa với nước quậy chung mà khéo uống, uống sữa mà gạn nước bỏ lại, thì đó là cái tế nhị. Nghĩa là chúng ta hằng sống với cái trí, mà quên trí chạy tha thức. Nó là thấy tất cả, biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt, thì cái thấy biết là trí. Còn thấy biết mà luôn luôn phân biệt thì cái đó là thức. Như vậy thì nó rõ ràng, nó không có xa, không có lạ gì hết. Cho nên nó đơn giản mà chúng ta khó, vì vậy mà gọi là vô phân biệt trí đó. Pháp vô phân biệt tức là nghĩa thiện thắng. Ai mà được cái pháp vô phân biệt này là được cái nghĩa thiện thắng. Pháp thiện thắng vô phân biệt này tức là thể của suy nghĩ phân biệt. Nó là cái thể của suy nghĩ phân biệt. Vì mê nên y thể khởi vọng, vì giác nên thể hợp tưởng dừng, bản trụ hiện tiền, tâm hành chống hết. Như vậy thì quý vị thấy ở đây giải nó quá rõ, nghĩa là cái vô phân biệt đó là cái thể của các phân biệt. Chứ gì, biết mà không thể phân biệt thì cái đó là mình sống cái thể. Vừa giấy cái niệm phân biệt đó là khởi cái dụng, phải không? Mà cái dụng là cái tướng sinh diệt. Mà nếu mình sống với cái dụng phân biệt đó hoài thì mình sống trong cái sinh tử. Còn mình sống với cái thể không phân biệt đó thì đó là hết sinh tử. Bởi vậy cho nên chạy theo cái dụng của thức thì đó là mê. Trở về cái thể không phân biệt đó là giác, thì có gì đâu. Như vậy thì cái thể với cái dụng nó bên cạnh, giống hệt ngang mặt biển bằng phẳng với sóng vậy thôi, phải không? Nghĩa là giấy phân biệt, ví dụ như giấy nổi sóng, nên nổi sóng tức là có sanh diệt, mà tới chừng sóng dừng thì đi đâu? Trở về mặt biển phẳng chứ có đâu. Như vậy thì mặt biển phẳng là thể, mà sóng đó là cái dụng theo nghiệp. Nà, mà cái dụng theo nghiệp là cái thức không thiệt, mà mình theo cái thức không thiệt thì không bao giờ thấy được cái thiệt, phải không? Thì hiện giờ mình đang sống lại sống theo cái nào? Đường sống với cái dụng không thiệt đó, cứ luôn luôn nảy ra cái phân biệt này, phân biệt nọ, phân biệt kia. Có người có cảnh thì phân biệt người cảnh, không người không cảnh thì phân biệt những cái bóng cũ nó còn chứa trong đó đó, phải không? Như vậy thì cứ như vậy mà phân biệt. Cho nên mình sống với cái vọng thức là cái tướng hư dối. Mà đã là cái tướng hư dối thì luôn luôn nó cấu tạo cái nghiệp hư dối. Mà cấu tạo nghiệp hư dối thì bị đi trong sanh tử hư dối. Thiệt, bởi vì cái vọng thức phân biệt mình tưởng là thiệt, tâm mình thiệt, thì cái tạo nghiệp cũng tưởng là nghiệp thiệt, rồi sanh tử cũng là sanh tử. Còn bây giờ mình biết đó là vọng thức không thiệt, trở về cái thể vô phân biệt, thì đó là từ cái giấy động trở về cái thanh tịnh. Thanh tịnh, mà thanh tịnh thì nó không có tướng sinh diệt. Mà không tướng sinh diệt tức là vô sanh. Vô sanh thì làm gì mà phải tạo nghiệp, phải không? Đó, như vậy thì hai bên nó kế cạnh. Cho nên đi theo cái vọng tưởng phân biệt đó là mê, mà trở về cái thể vô phân biệt đó là giác chứ gì hết. Cho nên gọi là bản trụ. Vì vậy mình nói vì giác nên thể hợp tưởng dừng, bản trụ hiện tiền, tâm thành chống hết. Đó là nghĩa đế vô phân biệt tối thắng vậy. Cái chỗ đó là cái chỗ cái nghĩa chân thật vô phân biệt tối thắng. Đây nói nhẫn, nhẫn có năm: một là phục, hai là tín, ba là thuận, bốn là vô sanh, năm là tịch diệt. Phục nhẫn, tín nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh nhẫn, tịch diệt nhẫn. Từ xa hiền cho đến Phật địa, chỗ chứng có sâu cạn. Thì mấy cái nhẫn này thuộc về các cái bậc từ hiền đến thánh. Về tịch diệt nhẫn, đến địa thứ 10 là pháp văn mới chứng. Bậc đẳng giác và diệu giác Phật địa, các hoạt đã hết cũng như thuộc nhẫn này. Như vậy thì một là phục nhẫn, hai là tín nhẫn, ba là thuận nhẫn, bốn vô sanh nhẫn, năm tịch diệt nhẫn. Mà tịch diệt nhẫn này từ thập địa Bồ Tát đến Phật. Còn mình nếu tu khá khá thì được cái thứ nhất. Thứ nhất là gì? Phục nhẫn. Phục nhẫn nghĩa là sao? Nghĩa là đè dẹp được các cái thứ vọng tưởng của mình, tạm nét, tạm yên là phục nhẫn. phục là mới có đè dẹp được nó. Rồi tới cái tín nhẫn, tức là mình tin, mình tin được cái pháp thể chân thật của mình thì mới là tin thôi. Rồi thuận nhẫn, tức là tới đó mình mới tùy thuận với cái pháp thể đó. Rồi tới cái vô sanh nhẫn, tức là ăn trú được cái chỗ không sanh diệt. Nhưng mà tới cái cuối cùng là tịch diệt mới là mình trên hết. Ta có ba thứ trí: thánh, vạch mở, chân thật. Nơi kia suy nghĩ tưởng đều nhiếp thọ các tánh. Phật nói Phật có ba thứ trí, Ngài đã vạch mở cho chúng ta thấy cái lẽ chân thật đó rồi. Nếu mà mình cứ khởi suy nghĩ tưởng tượng đều nhiếp thọ về các tánh. Các tánh tức là các cái có. Nhị thừa chẳng tương ưng, trí lìa các sở hữu, chấp trước nơi tự tánh, từ các thanh văn sanh. Nhị thừa chẳng tương ưng, tức là chẳng hợp với cái chỗ mà vô sanh, vô phân biệt đó. Cho nên trí lìa các cái sở hữu, tức là về trí thì lìa các cái chấp sở hữu, tức là cái chấp có thuộc về mình. Chấp trước nơi tự tánh, nó chấp bám chặt vào tự tánh, từ các thanh văn sanh, đó là hàng thanh văn. Vượt qua các tâm lượng, Như Lai trí thanh tịnh. Nghĩa là người nào vượt qua hết các cái tâm lượng chấp trước có không vân vân thì đó là trí thanh tịnh của Như Lai. Giải thích ba thứ, tức trong chánh văn biết ba thứ sanh diệt vân vân. Ba thứ hay biết này tức là trí thể thanh tịnh chân thật của Như Lai. Bởi vọng suy nghĩ khởi các nhiếp thọ, liền nhiếp thọ các pháp, cùng nhiếp thọ không tương ưng, tức thuộc nhị thừa. Nếu mà mình khởi chữ nhiếp là thu nhiếp, thọ là nhẫn lãnh, tức là đuổi theo thu nhiếp các pháp, thì đó thuộc về các pháp. Suy nghĩ như vậy đó là vọng tưởng, mà đó là phàm phu hay là ngoại đạo. Nên cùng nhiếp thọ không tương ưng, tức là cùng với các pháp bên ngoài, mình không có, mình thấy nó là vô thường, là khổ, mình không có dính nó thì thuộc nhị thừa. Nếu đã pháp tánh không thật, không thật có, thì nhiếp thọ chống lìa, liền đồng thánh trí. Nếu mình thấu suốt được tất cả pháp nó không có thật có, bởi không thật có cho nên mình không có dính mắc nó, thì đó là đồng với thánh trí. Cho nên biết nhị thừa chỉ đối với không thật có mà vọng sanh chấp trước, chỗ không thật có mà chấp đó là vô sanh, chấp đó là niết bàn vân vân, bèn thành tâm lượng siêu vượt nơi đây, liền đó thanh tịnh, chẳng phải lại riêng có Như Lai trí. Tức là vượt hơn những cái đó thì gọi là thanh tịnh, thì cái trí thanh tịnh gọi là trí Như Lai, chứ không phải có cái trí Như Lai riêng. Nên đọc tiếp.